xin trân trọng giới thiệu tập 98 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 ngày 6 tháng 7 năm 2018. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta học tiếp trang 194, tiếp bài ngày hôm qua. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn nói về việc dốc lòng thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh nói là trải qua một ngày, một thời gian 21 ngày. Vì sao lại nói là phải trải qua thời gian 21 ngày? Ở đây tức là chúng ta phát nguyện lập thành cái kỳ thất để tu hành. Kỳ thất ở đây chính là kỳ, tức là chỉ cho một chu kỳ. Thất tức là chỉ cho là ngày. Chứ thất ở đây là chỉ số 7. Kỳ thất tức là chỉ cho thời gian 7 ngày kết thất tu tập. 7 ngày phát nguyện ăn chay trường, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, và đặc biệt là thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây trong kinh nói là 7 ngày này, khi chúng ta phát nguyện này thì chúng ta nên chia ra. Chúng tôi bằng cái kinh nghiệm hướng dẫn cho các Phật tử từ 2-3 năm nay, khi mà thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, thì nếu mà gia đình chúng ta có một cái đại sự nhân duyên nào đó, tức là có một cái việc lớn nào đó, chúng ta muốn phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này để hồi hướng, để cầu nguyện một cái việc đó trong gia đình, thì chúng ta nên phát nguyện hoặc 7 ngày, hoặc 21 ngày, hoặc là 49 ngày, hoặc 100 ngày. Đã 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Cứ như vậy thì chúng ta phát cái đại nguyện như vậy để chúng ta đọc tụng với việc nhỏ nhỏ. Và vừa thì có thể chúng ta phát nguyện 7 ngày. 7 ngày này thì chúng ta nên chia ra là một ngày có 3 thời khóa tụng. Buổi sáng sớm, lúc 4 hoặc 5 giờ sáng, tùy theo chúng ta giờ giấc gia đình nhà chúng ta, thì tụng quyển thượng. Từ khoảng độ tầm 4-5 giờ chiều trở đi thì tụng quyển trung, và từ 7-8 giờ đêm trở đi thì chúng ta tụng quyển hạ. Đó, một ngày thì chia thành 3 thời như vậy. Thì có người hỏi rằng thì vậy thì chúng con một ngày chúng con tụng hết, tụng một thời, chúng con không có thời gian tụng cả một thời vào hết cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, có được không? Bảo như thế thì cũng được, nhưng mà đấy là chúng ta phải cố đọc tụng. Cố đọc tụng gọi là đọc cho nó hết một bộ để lấy lệ thôi, thì cái công đức nó cũng có, nhưng mà chắc chắn nó sẽ giảm đi. Vì cái việc chúng ta cố, cái tâm chúng ta ngồi khoảng độ một tiếng đồng hồ là chúng ta bắt đầu là mỏi chân rồi, cựa lên cựa xuống rồi. Nay chúng ta cố đọc khoảng 2-3 tiếng đồng hồ để xong cho hết một bộ để chúng ta đi làm việc khác. Thì như vậy là cái tâm của chúng ta phát nguyện để 7 ngày để hành trì kinh Địa Tạng, để hồi hướng cầu nguyện một cái việc gì đó, nó sẽ cũng sẽ giảm đi. Cho nên ở đây chúng tôi khuyến khích các vị các Phật tử chúng ta này, khi chúng ta đã phát nguyện như vậy thì chúng ta nên chia thành ba thời: sáng, chiều và tối, nó phù hợp với ba thời tụng kinh của các sư ở trong chùa nơi đây, cũng như là tăng ni ở khắp đất nước chúng ta thì cũng thường chia ra ba thời khóa tụng chính như vậy, sáng, chiều và tối như vậy. Lúc đó có chư tăng ni ở khắp cả nước cũng như là ở các nơi, mà đặc biệt là Việt Nam chúng ta thì cái múi giờ là nó tương đồng giống nhau, Bắc Trung Nam múi giờ tương đồng giống nhau. Cho nên khoảng cái thời gian đó chư tăng, đặc biệt là ba tháng an cư này, chư tăng thời gian đó là thời mà chư tăng đồng loạt ở các trường hạ cùng tụng kinh. Thời buổi sáng từ 4 giờ sáng đến 5 giờ 5 rưỡi sáng, buổi chiều thì khoảng độ 4 rưỡi 5 giờ chiều, buổi tối thì khoảng độ 8 9 giờ thì các sư hay vào cái thời công phu khuya, cảnh sách Lâm Thụy vân vân. Thời đó thì chư tăng ở miền Bắc chúng ta không hay tụng kinh, nhưng đến 9 giờ thì có một cái thời khóa gọi là Lâm Thụy, tức thời khóa niệm Phật. Cho nên có cái sự mà hỗ trợ tương tác với nhau như vậy thì cái công đức rất là lớn. Và đặc biệt trong đạo tràng của chúng ta cũng phát nguyện một ngày thường chia làm ba thời như vậy. Thì khi mà chúng ta phát nguyện như vậy, chúng ta hành trì đọc tụng ở ba cái thời đó thì nó có cái sự công nghiệp tương duyên tương hỗ với nhau sẽ rất là tốt. Và một cái điều nữa, khi chúng ta chia thành ba thời như vậy, chúng ta có thời gian để chúng ta niệm Phật thật nhiều. Chúng ta có thời gian niệm Phật nhiều hơn. Tất nhiên cái thời gian thì chúng ta phải giảm những cái thời gian, ví dụ đi làm việc hay là xem phim hay là đi chơi vân vân, những công việc riêng tư sẽ bị giảm đi. Nhưng mà tăng cái thời gian lên như thế để cho cái tâm của chúng ta nhiếp vào trong cái lời văn kinh, ý kinh mà Phật đã dạy để hành trì. Và đặc biệt là chúng ta thêm được hai thời niệm Phật nữa. Bình thường nếu chúng ta tụng một thời là xong cả ba quyển thường trung hạ thì được có một thời niệm Phật thôi là chúng ta nghỉ. Còn hai thời kia thì cái duyên, cái cảnh ở thế gian đó, nó lôi kéo cái tâm của chúng ta đi. Cho nên chúng ta cộng thêm hai thời vào chắc chắn sẽ rất tốt hơn. Và bằng những cái kinh nghiệm chúng tôi hồi hướng dẫn cho các Phật tử thì chia thành ba thời để khi phát nguyện, phát đại nguyện thì nên chia thành ba thời như vậy. Thế có Phật tử lại hỏi rằng là khi chúng tôi phát nguyện như vậy thì có phải làm cơm chay không? Có phải sắm lễ như thế nào để cho tỏ được cái lòng thành kính của mình? Cái này thì chúng ta tùy tâm thôi. Nếu chúng ta có điều kiện mà phát nguyện 7 ngày như vậy, ngày nào chúng ta cũng làm một mâm cơm chay để cúng Phật, cúng Bồ Tát, cúng Thần Linh, cúng Gia Tiên chúng ta thì càng tốt. Nhưng không có điều kiện, bận bịu quá không có thời gian thì chúng ta làm thanh bông hoa quả, sắm thanh bông hoa quả cũng được, thành tâm thôi. Hoa quả thì héo héo thì chúng ta lại thay cái mới, chứ không phải cũng không cứ là ngày nào cũng phải thay một lần. Nhưng có cái điều cần thay á, bắt buộc phải thay mỗi ngày một lần á, đó là 7 chén nước, 7 chén nước trong tịnh thủy, tượng trưng cho gì, cho tâm thanh tịnh của chúng ta dâng lên 10 phương tam bảo, 10 phương chư đại Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng Vương, Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta dâng cúng như vậy cứ 7 ngày sau thì cứ 1 ngày sau thì qua đêm hôm đó thì sáng sớm xong chúng ta lại thay 7 cái chén nước đó. Đặc biệt là cái này hồi hướng cho gia đình nào mà gia đình mà mình có đang có người ốm đau bệnh tật, đi bác sĩ khám mãi không ra bệnh, chữa mãi cũng không khỏi, hoặc là có người mà chỉ điên khùng loạn tâm do vấn đề tâm linh. Do vấn đề tâm linh, tức là tâm linh ở đây tức là nó có nhiều cái nguyên nhân, nói nôm na là do kiếp trước đời này tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, cho nên cái đời này phải trả quả, hiện báo này phải trả quả, đó là người nó không ra người, được thân người đó nhưng mà cái tâm không phải là tâm người, lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì nói làm nhảm vân vân, không ý thức được cái mình đang nói gì, đang cười về cái gì và đang khóc về cái gì. Đó mình gọi là người đó gọi là ở xã hội họ gọi là bị điên, bị bệnh thần kinh, bị bệnh hoang tưởng vân vân đó. Đó. Nhưng mà ở trong đạo của chúng ta, trong Phật pháp chúng ta thì có thể nói đó là bệnh do nghiệp cảm, nghiệp xấu ở đời trước hoặc đời này chúng ta tạo, và bây giờ chúng ta phải thọ cái quả báo đó. Thế cho nên những cái trường hợp như này thì phát nguyện cái người thân trong gia đình phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, Sau khi tụng xong hết một ngày, tức là hết ba thời thượng trung hạ đó, lại lấy cái chén nước ở giữa đó để ra một cái cốc riêng. Tôi nói rồi nhưng mà phải nói lại cho nhiều Phật tử đến vẫn cứ hỏi và không biết, nghe giảng nhưng mà nó nhiều những cái bài giảng quá cho nên là nghe không, chưa đến cái bài đó, hoặc là nghe rồi đến bài đó có khi lại buồn ngủ, lại ngủ mất. Có khi cứ mở cả ngày cả đêm nghe như vậy là ngủ mất, cho nên không nghe được cái đoạn đó. Có người bảo con nghe hết 102 bài giảng của thầy mà con chẳng thấy thầy nói cái đoạn đấy chỗ nào cả. Thế tôi bảo hỏi mở nghe thế nào, bảo con cứ mở cả ngày cả đêm như vậy. Lúc con làm việc con cũng mở, có khi lúc mình đang làm việc, đang nấu cơm, mình đang gì, đang chăm chú cái việc nấu cơm vẫn nói đấy, nhưng mà mình không nghe thấy, mặc dù đài vẫn mở, lời thì vẫn giảng ở trong nhà chúng ta, nhưng mà chúng ta mải chăm chú ở việc nấu cơm hay một việc gì đó thì không nghe thấy. Cái này nói lại đó, thì bảy chén nước đó, một chén ở giữa để ra cốc riêng, sạch sẽ tụng kinh xong xuống chúng ta lấy cái cốc nước đó vẩy hết rồi từ trên phòng thờ, đất cát nhà cửa có đến đâu vẩy đến đó. Thì khi vẩy á thì chúng ta nên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc là Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hoặc là chúng ta khi chúng ta vẩy thì chúng ta niệm chú An Mani Bát Minh Hồng cũng được. Nếu mà chúng ta nghi ngờ ở trong gia đình chúng ta có cái vong, ngày xưa ra đất cát ở trên cái bãi tha ma họ lấp đi xong họ bán cho người chúng ta chẳng hạn, hoặc là gia đình chúng ta lục đục nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày đi xem thì họ bảo là trong gia đình có cái vong chẳng hạn, thì trước khi vẩy cái nước đó thì khi vẩy chúng ta niệm chú vãng sinh, cho nên niệm cho 7 biến chú vãng sinh hoặc 21 biến chú vãng sinh vào cái nước đó nói trước đi. Chúng ta cầm chúng ta dâng lên, chúng ta hướng về phía nam, tức là quay mặt về hướng nam ở gia đình chúng ta, nhà chúng ta ở trong phòng đó, đông tây nam bắc. Chúng ta nếu không cần phải không biết cái phương vị chuẩn xác, như chúng ta chỉ cần là nhìn mặt trời mọc ở đằng nào ở nhà chúng ta. Mặt trời mọc thì thường là đằng gì nhỉ? Đằng nam đúng không? Đằng nam với đằng gì? Đằng đông đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ cần đứng quay mặt thẳng về phía mặt trời mọc, thì có nghĩa là đằng mặt chúng ta là đằng đông thì lưng sẽ là đằng gì? Đằng tây, và tay phải của chúng ta sẽ là đằng nam, và tay trái chắc chắn sẽ là đằng bắc. Vậy không cần chúng ta cần phải có một cái gì, cái la bàn, cũng không cần phải biết xem la bàn, chỉ cần chúng ta gì, mặt trời mọc đằng nào, mọc đằng này đúng không, chúng ta đứng nhìn thẳng vào mặt trời mọc, vậy là đằng đông, lưng là đằng tây, tay phải đằng nam và tay trái đằng bắc. Và như vậy chúng ta quay về đằng nam và chúng ta giơ cái chén nước, cái cốc nước lên ngang trên ngực hoặc là ngang trên trán thế này, và chúng ta niệm cho 7 biến hoặc 21 biến chú vãng sinh, xong đó thì chúng ta mới đi vẩy cái nước đó. Khi chúng ta vẩy đó thì chúng ta nên đọc là gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà vẩy cho cái vấn đề cầu vãng sinh nhá, thì chúng ta vẩy thì chúng ta đọc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn khi chúng ta vẩy để cầu cho cái gia đình chúng ta được mát mẻ thì chúng ta nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nói chung thì niệm nào cũng được, nhưng mà chúng ta phân ra như thế để cái tâm của mình nó có một cái xếp sắp xếp định hướng tốt hơn. Thì khi mà các vị nhớ, nếu mà người ta bảo là trong đất sợ đất cát nhà cửa mà chưa được sạch sẽ, còn các vong họ chưa được siêu thoát, họ quấy quả gia đình chúng ta, cái trường hợp này cũng có. Nhiều người thì bảo rằng làm gì có cái chuyện đó, nhưng mà chúng tôi ở trong chùa thì có rất nhiều những cái trường hợp gia đình gặp cái cảnh như vậy. Có gia đình đến và nói là cả đêm không ngủ được, từ khi chuyển về ở cái nhà mới đó là cứ lục đục cả đêm không ngủ được, cứ như là có người vào để gì, đứng ở trên đầu giường của mình ngó mình, xong rồi xong đi thôi. Có người bảo cứ chuẩn bị nằm ngủ một cái thì họ như là họ nấc đầu mình dậy, họ túm tóc họ nâng dậy, nó sợ đến nỗi như thế. Năm ngoái đầu năm 2016 có một trường hợp ở dưới cầu diễn bây giờ thuộc Từ Liêm đúng không, Bắc hay là Nam Từ Liêm đấy, có trường hợp về ở cái khu phân tái định cư. Cái khu đó trước đây là vốn là cái nghĩa địa, thì quận với thành phố họ lấp đi, họ chuyển mồ chuyển mả đi rồi, nhưng xong họ lấp đi. Nhưng mà chúng ta biết chuyển thì họ chỉ chuyển những cái mà được xây và những cái có chủ thôi. Còn những cái mà họ không biết thì những nhà thầu mà nó cứ bớt được cái gì nó bớt. Nhưng mà khi chuyển mồ chuyển mả thì phải đền bù cho dân. Cho nên nó cái nhà họ có gia đình đến nhận nó thì nó đền bù cho dân nó chuyển. Cái nào mà không có thì nó làm qua loa đi, rồi nó ủi qua phăng đi một cái vào đâu, nó đem nó đổ đất vào. Thế nó chia lô, nó cắm cho dân tái định cư có gì đâu. Nó thế. Cho nên khi mình đến ở, mình không cẩn thận, Thường thường là những gia đình mà ở như thế là những gia đình cẩn thận đó, họ đem họ đào hết cái đất đấy đi. Họ đào xuống 1 mét hoặc là 1,5 mét, đào hết cái đất đó đi, họ đem họ đổ ra chỗ khác và họ cho cái đất mới sạch sẽ vào, hoặc cho cát vào thì nó được sạch sẽ. Mà đấy là sạch sẽ về cái phần trên, nhưng phải cũng nên làm một cái lễ để siêu độ cho, nếu như cái khu vực đó là cái đất ở bãi Tha Ma thì khi chúng ta xây nhà lên ở nó sẽ yên lành. Thì cái trường hợp này thì về thì ở dưới đó thì cái Phật tử gia đình đó thì cũng chưa phải là Phật tử, đó là người cũng biết đi chùa thôi, ngày lễ ngày Tết thì vợ chồng gọi là đến thắp hương thôi. Đó, xây cái nhà lên thì cái nhà cũng gọi là cấp 4, xây có 2 tầng, nhưng trên thì lợp tôn. Nhà điều kiện thì cũng mới ở quê đi ra mua đất ở đó, mua lại cái suất tái định cư ở người ta ở khu vực đó. Thế thì từ khi xây xong về đấy ở thì cái bà vợ thì cứ ốm đau quặt quẹo ra. Thế ông chồng mới nói với bà vợ là tại sao lại như thế. Bà vợ nói là không ngủ được, không ngủ được, là cứ đến đêm đêm á, là có một cái bóng, có một cái người mặc cái quần áo trắng mà tóc rất là dài nhưng mà không nhìn rõ mặt, cứ đi qua đi lại ở ngoài sân ấy. Và thỉnh thoảng cứ bắt đầu chuẩn bị ngủ thì cái bóng đó nó đi vào và nó đứng bên cạnh, nó ngó nhưng mà nhìn không nhìn thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy cái mặt bộ quần áo trắng dài và cái tóc thật dài, còn cái mặt thì thấy chỉ thấy một màu đen thôi, không thấy cái gì cả. Cho nên cô ấy sợ, cô không ngủ được. Nói với chồng thì chồng không tin, chồng bảo làm gì có cái chuyện đấy, chồng bảo không tin. Thế xong rồi bắt đầu thì cô vợ lên đây mới nói với thầy cái chuyện đó. Thì thầy bảo rằng á, nhưng mà cái này thì khó, bảo đi về tụng kinh đi. Chồng nó bảo nó không tin, nó không cho tụng kinh, nó không tin, nó bảo là vợ như thế là hoang tưởng thế này đấy. Thế thầy bảo là thế, vợ nó bảo là bây giờ mà chồng cũng không cho tụng kinh bây giờ làm nào. Tôi bảo nếu là không tụng được kinh ở trong nhà đấy thì rất khó, tụng ở chùa thì cũng được nhưng hồi hướng nó sẽ rất là lâu, mà bây giờ đó, chồng không cho tụng kinh trong nhà tức là cái mộ Phật của chồng nó cũng chưa ấy. Vợ đi lễ, đi ngày lễ ngày Tết đến chùa thôi, còn chồng thì nó không tin cho nên không thể nào mà làm cái gì được. Thế tôi mới bảo rằng bây giờ về thì đêm tối lại, nếu cô thấy cái bóng đó, cô chắp tay lại, cô ngồi lại mà cô khấn, cô nói rằng nếu mà thực sự cái ngôi nhà này được làm trên gì, xây dựng lên trên cái phần hài cốt của gì, của cô hay bác hay là bà gì đó, có cái cứ khấn như thế, thì gia đình chúng con là mới ở nơi xa về đây mua đất là do không biết cho nên xây cất nhà cửa lên đây bằng cái đất tái định cư người ta bán cho nhà con, chứ không phải chúng con biết mà chúng con cố tình. Cho nên là thôi thì cụ hay là bác hay là cô đấy thì cho nhà con để xin sám hối. Con sẽ phát nguyện, nếu mà được con sẽ phát nguyện là tụng 21 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng, để cho cô hay bác hay cho con cụ sớm được siêu sinh về cảnh giới tốt hơn. Nhưng ông chồng của con á, ông ấy không tin, cho nên xin cô hay là cụ hay là bác đó thế này, từ tối ngày mai trở đi thì hãy cho chồng con nhìn thấy cụ để hay cô hay bác đó, để cho chồng con nó tin. Đó. Thế là bắt đầu là từ tối hôm sau, tự nhiên là ông chồng thì, bà vợ thì hôm sau thì bà vợ thì ngủ rất là yên, thì bao nhiêu ngày là ngủ không yên không được rồi, thì bây giờ thì làm như thế thì cái vong đó không nhìn cho, không cho cái cô ấy thấy mà cho cái ông chồng thấy. Ông chồng thì hôm sau hớt hải dậy bảo là tối hôm qua mẹ nó có nhìn thấy cái gì không. Bảo không, hôm qua em ngủ rất là ngon. Bảo tối hôm qua anh nhìn thấy một cái bóng cứ đi qua đi lại và đứng trên đầu giường của mình á, nhưng mà không nói cái gì cả. Đó. Anh tỉnh dậy anh cứ tưởng là em, nhưng mà không phải. Thế xong rồi thì vợ lại bảo rồi, ôi giời hôm trước anh bảo là không có mà, thế làm gì có, đấy là chắc anh ngủ mơ anh thế thôi. À, xong rồi thôi, qua những chuyện đó lại tưởng đến đó thì đến đó là thôi thì thôi. Nhưng tối ngày hôm sau tiếp theo, cái vong đấy nó còn đi dữ hơn một chút nữa ra, thì khi cái ông chồng cứ thiêu thiêu ngủ một cái thì người ta lại tóm đầu, người ta tóm tóc, người ta giật dậy, ngồi dậy. Thế thì đang nằm tự nhiên, bà vợ thấy chồng đang nằm thì thấy chồng buông bật một cái ngồi dậy. Thế ngó ngang ngó dọc không thấy gì được một tí thì lại nằm xuống. Bà vợ bà nhìn bà bên cạnh, bà biết bà giả vờ ngủ, bà cứ giả vờ ngủ để xem ông chồng như thế nào. À, thế đến sáng sớm hôm sau bị vài lần như thế, sáng sớm hôm sau một cái là bảo là thôi em có thể đi xem thế nào, đi xem đất cát nhà mình nó thế nào mà hai hôm anh đều nhìn thấy một người y như thế, giống như em nói ngày trước ấy, mấy bữa trước ấy. Thế bắt đầu thì cô vợ mới bảo rằng cái này em nói rồi mà anh không tin. Hôm trước thì em lên chùa Khai Nguyên hỏi thầy Thịnh ở trên chùa Khai Nguyên, thầy hướng dẫn là đi về phát nguyện tụng 21 bộ kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cái vong này. Và cũng nói luôn là gì? Vì anh không tin cho nên thầy bảo em là cứ khấn để cho các cụ để cho anh nhìn thấy. Thì bây giờ anh tin chưa? Bà tin rồi. Hai hôm không ngủ được, hôm thứ hai các cụ ấy kéo đầu dậy, như vậy là tin rồi. Cho nên là bắt đầu là hai vợ chồng mới lục tục kéo lên đây. Lên đây thì thầy mới bảo là thôi về thì cứ nhất tâm mà chồng mà không tụng được kinh thì thôi để vợ cũng được. Thì trước khi đi làm thì chồng lên thắp lấy ba nén hương ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhé, với thỉnh cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng về mà an trí trang nghiêm lên trên ở giữa ban thờ á, để mà cúng dường ngài, để mà đọc tụng kinh 21 ngày. Thì là nếu mà nhất tâm thì các cụ siêu thoát đi thì ổn thôi. Thế là ông chồng, thầy bảo ông chồng là cứ sáng ra thì tụng thắp ba nén hương trước khi đi làm, và vái ba vái và niệm Phật 10 hơi, dạy cho cái phương pháp của niệm Phật 10 hơi của ngài Ấn Quang Đại Sư trong Ấn Quang Văn Sao á. Tức là mình đối trước ban thờ đó, cứ hít vào thắp ba nén hương hoặc một nén hương tùy theo, hoặc hiên vòng cũng được. Hít vào thật sâu như này, đứng trước ban thờ chúng ta chắp tay trang nghiêm và chúng ta thở ra, chúng ta từ từ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy hết một hơi thì là hít vào thật sâu, để hơi nơi đan điền, tức là nơi rốn, ban dưới rốn của mình, ba ngón tay nằm thế này. Thì mình là từ từ thở ra và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy cứ 10 hơi xong một cái là nếu có thời gian thì mình khấn khứa cái gì, khấn khứa vài câu, bằng không có thời gian thì gì, mình xá ba xá và mình đi làm. Tối về cũng như vậy, trước khi đi ngủ thầy bảo ông chồng cũng làm như thế, phải tỏ cái tấm lòng thành tâm với Phật, với Bồ Tát, là với thần linh thổ địa gia tiên, với các cụ vong đang ở trong cái nhà đó. Còn tụng kinh cứ giao cho bà vợ bà ấy tụng 21 ngày. Tụng xong hết 21 ngày thì đúng đêm thứ 21. Đêm thứ 21 là cái đêm mà tụng cuối cái bộ cuối của bộ kinh đó, tụng hết quyển hạ của bộ 21 bộ kinh Địa Tạng đó. Thì cả hai vợ chồng bắt đầu cho nhìn thấy, người ta cho nhìn thấy mặt của bà cụ. Lúc đấy nhìn thấy bà cụ thì nhìn thấy mặt, thì cái vẻ mặt cái người khoảng độ tầm 35 đến 40 tuổi, cũng rất là xinh, trắng trẻo và rất là đẹp. Và người ta đến người ta cảm ơn. Đến lần này thì không phá nữa, mà đến lần này cảm ơn là thôi thì cảm ơn hai vợ chồng, đây cũng là cái nhân duyên. Người ta nói rằng người ta chết từ năm 47. 47 là sau năm chết đói một tí đúng không? Chết đói là 45 nữa. 47 còn đói không nhỉ? 47, 45 thì bị đói đúng không? Năm 1945 là bị chết đói, nạn đói ở miền Bắc chúng ta. Nhưng 47 không biết còn đói không các cụ? Người ta không nói là người ta chết vì cái gì, nhưng người ta chỉ nói là người ta chết năm mất từ năm 1947 và không có ai hương khói phụng thờ gì cả. Không có ai hương khói phụng thờ gì. Cho nên nay gặp gia đình vợ chồng nó cũng là cái duyên. Cho nên nay thì thôi đến thì cảm ơn và được đi đầu thai. Người ta không nói đi đầu thai về cõi nào, người ta nói thì được đi thoát hóa, đi đầu thai đây đó. Và ngay sáng sớm hôm sau cô vợ gọi điện cho thầy bảo như vậy là thế nào, thầy bảo ổn rồi, vậy thì từ tối nay trở đi thì hai vợ chồng sẽ ngủ ngon, với cháu nó ngủ ngon, sẽ chắc chắn không còn gì nữa đâu, và chắc chắn từ ngày đó đến giờ ngon rồi, không còn gì nữa đấy. Có những cái trường hợp mà như vậy thì chúng ta chỉ cần là phát nguyện thành tâm như vậy, và lấy cái nước đó, lấy cái nước cúng nó để vẩy khắp nhà cửa chúng ta. Còn lại 6 chén còn lại thì cho những người gì, người trong nhà uống. Nếu uống trực tiếp được là tốt nhất, không uống trực tiếp được, gia đình mà có người nào nó ương ương bướng bướng, nó chưa tin nó thì cho vào nồi cơm hoặc cho vào nồi canh để gì, để nấu cả nhà cùng ăn, cùng uống, thế là xong. Nó chả muốn uống thì nó cũng uống. Đấy, cái trường hợp như thế thì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ lâu hơn. Nó sẽ lâu hơn, giống như người uống thuốc ấy mà. Đáng lẽ người ta bác sĩ dạy phải uống một liều là phải đủ cả 5 viên, một ngày phải uống cả 3 lần sau khi ăn để chữa bệnh nó mới thì mới nhanh khỏi. Nhưng mà một ngày người ta uống thì uống 5 viên, nhưng mà uống có một buổi sáng, buổi chiều, buổi tối uống thì nó cũng khỏi, nhưng mà nó phải gì ạ? Lâu hơn. Hoặc là cái bác sĩ phải uống 5 viên nhưng nó gì sợ đắng, uống có 2 viên thôi mà vẫn chia thành 3 thời. Uống thuốc sáng, chiều, tối sau ăn cơm, nhưng uống có 2 viên vì sợ đắng. bệnh cũng sẽ khỏi, nhưng mà nó sẽ gì ạ? Sẽ lâu hơn. Đó, tôi lấy một cái ví dụ như thế chúng ta dễ hiểu. Có hiểu được không? Vẫn có người lắc đầu không hiểu được. Đó, cho nên ở đây thì thầy nói là chúng ta cứ nhất tâm để đọc tụng, để hồi hướng. Nếu mà cái người hồi hướng mà nhất tâm, người nhận cái hồi hướng kia cũng nhất tâm á, thì giống như người uống đủ liều thuốc sẽ nhanh khỏi. Còn mình mà nhất tâm hồi hướng mà họ gì ạ? Họ không nhất tâm lĩnh thụ. Họ không tin chúng ta phải cho cái nước đó vào trong cơm để nấu cơm, để nấu canh cho họ ăn, hoặc cho vào chai la vi, hoặc cho vào cái thùng nước la vi nhà mình để sẵn. Đấy, họ uống vào á, họ uống được á, thì nó cũng sẽ gì? Lâu ngày nó cũng sẽ phát huy tác dụng. Nhưng mà nó phải lâu ngày, cái tâm chúng ta vào hướng chân thành, họ mới tiếp nhận được. Vì sao? Vì cái nước cúng ở đó bình thường, nó là cái nước bình thường. Chúng ta múc ở dưới lên, mua ở ngoài quán hàng La Vi, nước La Vi mua ở ngoài hàng nước về, nó chỉ là chai nước thôi. Nhưng khi dâng lên trên ban thờ, dâng cúng bằng tất cả tấm lòng thành kính, một ngày ba thời tụng kinh Địa Tạng niệm Phật, chúng ta như vậy, nước có tình. Nước có tình chứ không phải là nước thì không có tình, các quý vị. Có nghĩa là nước họ nó hiểu được cái gì, cái tâm, và hiểu được cái lời gì ạ, cái lời cầu nguyện của chúng ta. Tôi đã nói vài lần rồi, một cái vị giáo sư ở bên Nhật Bản là ngài giáo sư tiến sĩ Giang Bản Thắng ấy, ngài làm một cái thí nghiệm về nước. Một cái cốc nước, một cái chai nước, một cái gầu nước được múc cùng thời điểm một cái giếng lên. Cốc, hai cái cốc được rửa sạch như nhau, được cùng rửa một thời điểm và đều được rửa cùng một gì? Một loại nước, có nghĩa là không có loại vi khuẩn khác nhau. Và được gì? Được diệt khuẩn trước khi thí nghiệm. Cái gầu nước nó đổ vào hai cốc. Và vì tiến sĩ ấy, giáo sư tiến sĩ ấy thí nghiệm để viết một cái chữ ái. Viết một cái chữ ái dán vào bên ngoài cốc này. Một cái thì viết chữ ố dán vào cốc này. Chữ ái có nghĩa là yêu thương, là yêu, là yêu thương. Chữ ố có nghĩa là ghét bỏ, là thù hận, vân vân đó, là ghét. Sau khoảng độ 5 đến 8 tiếng đồng hồ, tiến sĩ đã lấy ra để nhìn một cái loại kính hiển vi, nó rất là nhìn thấy, cái kính hiển vi nó mới nhìn thấy cái kết tủa, kết tinh và kết tủa của nước. Thì cái cốc nước của viết chữ ái đó thì nó kết tủa thành những cái bông như bông tuyết, như cái bánh xe Pháp, rất là đẹp. Nhưng mà cái viết chữ ố kia thì hình thù của nó như là những đám gai, nó kết tủa rất là gì, ghê. Có những kia, đấy là viết một chữ thì nó ra một cái kết tủa như vậy. Nhưng viết hai chữ hay ba chữ với gì là tôi yêu bạn chẳng hạn, thì và một cái bên kia là gì, là tôi ghét bạn, hay là tôi yêu bạn rồi là tao ghét mày, thế chẳng hạn, hẳn là tao ghét mày đi cho nó dễ đi, hoặc là tôi ghét ông, hoặc là tôi ghét mày chẳng hạn. Thế thì cũng sau 5 đến 8 tiếng đồng hồ như vậy, ra cho cái thí nghiệm dùng cái vi để xem á, thì những cái hai cốc nước cơ hoàn toàn cho những kết tinh kết tủa khác nhau. Cái mà viết chữ tôi yêu bạn á, thì nó cái những cái bông hoa đó nó có sự kết nối với nhau, đan xen với nhau, giống như là gì, mình bắt tay nhau vậy, giống như mình khoác vai nhau vậy, giống như mình nắm tay nhau vậy, giống như mình ở ngồi chung cùng nhau trên một bàn trà hay bàn tiệc bàn cỗ vậy. Còn cái gì bảo tôi ghét bạn hay tao ghét mày đó thì nó xù xì như là mặt của mặt quỷ vậy. Nó không có một cái sự kết nối nào rõ ràng cả, mà nó xù xì như mặt quỷ. Và nhiều lần thí nghiệm như vậy đều cho ra những kết quả tương đồng. Cho nên giáo sư tiến sĩ Giang Bản Thắng, ngài mới sang Mỹ, ngài thuyết trình ở tại Mỹ, tại các nước ở châu Âu. Thì các nhà khoa học ở châu Âu lúc đó mới thấy rằng đúng quả thật, cái tâm niệm của con người chúng ta có thể tác động đến gì, đến nước. Nước chúng ta đừng nghĩ nó là những loài gì ạ, là một thứ vô tình, thực sự là gì, là hữu tình đấy, là có tình đấy. Cho nên ở trong kinh Phật ngày xưa, khi còn tại thế, Phật đã nói gì, ngài đã nhìn thấy dùng thần thông, thiên nhãn thông, dùng Phật nhãn, ngài nhìn thấy ở trong bát nước có vô số những con gì ạ, con trùng nhỏ. Vì vậy ngài mới nói là gì, ngài dạy các tỷ khiêu trước khi uống nước là phải đọc cái bài kệ Phật Quán Nhất Bát Thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Đó. Ngài nói rằng Phật xem một bát nước có đến 84.000 con vi trùng nhỏ ở trong đó. Các tỳ kheo nếu uống nước này mà không trì chú thì giống như là ăn thịt chúng sinh, không có khác. Cho nên ngày xưa các tỳ kheo trước khi dùng nước là phải lọc, lọc nước xong mới uống. Nhưng bây giờ cái nước chúng ta uống là có lọc chưa? Nước La Vi lọc rồi mà, lắc đầu cái gì, lọc rồi. Nước ở chùa Khai Nguyên chúng ta mang về đây, chùa vang chùa Khai Nguyên chúng ta đây để uống là cũng lọc rồi. Lọc rồi, các thầy lọc ở trên thì trên tản viên rồi, lọc rồi mới mang về đây. Đó. Có dùng máy để lọc rồi, ngày xưa thì không có máy lọc. Thời Đức Phật không có máy lọc thì phải lọc bằng cái gì ạ? Cái vải, mảnh vải. Đó. Các sư gọi là cái khăn lọc. Cái khăn lọc mà bây giờ các sư còn dùng để gói tấm pháp đó, gói ba tấm y đó, đấy chính là khăn lọc nước. Chứ đấy có phải là cái khăn để gói y đâu. Cái khăn đó chính là Phật chế định. Để các sư ngày xưa là đi du hành. Đi du hành tức là ngày xưa Ấn Độ người ta các sư đi du hành có nay đây mai đó. Nay có thầy đang ở gì? Ở khu vực này. Nhưng mấy bữa sau lại để đến khu vực khác để hoằng pháp, để hành đạo. Người Ấn Độ cũng giống như người Việt Nam chúng ta hơn 2.000 năm trước cũng giống như nhau. Đó là không phải nhà nào cũng có một cái giếng. Không phải nhà nào có nước giếng khoan. Giếng khoan mới đây mới có thôi. Nhưng không phải nhà nào cũng có một cái giếng đào. Vì ngày xưa đào giếng rất tốn kém. Cho nên nó có khi cả làng chỉ có một cái giếng gì ạ? Một cái giếng khơi thật to ở ngoài gì? Ngoài cổng làng và ngoài giữa làng. Và tất cả làng đều ra đấy để gánh nước ăn. Không hiểu làm sao mà ngày xưa các cụ chúng ta tại sao không đào lấy một nhảm cái giếng. Cũng có thể là do cái kinh tế vật chất nó quá gì ạ? Nó quá eo hẹp. Hoặc là cái tính cộng đồng ngày xưa á, nó quá lớn. Cho nên chúng ta bảo làm gì mà đến nỗi mà các cụ không đào một cái giếng, đúng không? Nhưng mà đặc biệt là không có người đào giếng. Không có nhà đào giếng mà chỉ một cái giếng làng thật to. Có thể nó to bằng gì ạ? Cả 100-200 mét vuông á. Ở đầu làng hoặc là giữa làng hoặc là cuối làng. Nhà nào mà làng lớn thì đầu làng cái, giữa làng cái, cuối làng một cái. Làng bé bé thì giữa làng một cái hoặc đầu làng một cái. Thế là tất cả đến chiều lại là già trẻ gái trai, mùa hè thì ra đấy để tắm, để gánh nước về, đúng không? À, ngày xưa tôi còn nhỏ nhỏ cũng đi gánh nước như vậy. À, đi gánh nước như vậy. Mà rõ ràng là gì? Mình có thể đào được giếng mà lại không đào. Nó cứ thích như thế cơ. À, thế mà hay. Cho nên ngày xưa là ăn cái giếng nước cộng đồng như vậy, bên Ấn Độ cũng như thế. Vì vậy mà giếng nước á, thì có những cái giếng mà mọi người thường dùng á, thì nó sạch sẽ. Nhưng có khi ít người dùng á, thì có khi nó rêu nó bẩn. Nhưng mà mùa khô ở bên Ấn Độ á, thì rất hiếm nước. Đấy. Nếu tháng 10 này các Phật tử nào có ai đủ duyên đi sang thăm Ấn Độ thì chúng ta thấy cánh đồng mênh mông bát ngát như vậy nhưng nước rất là hiếm. Đấy. Nước rất hiếm. Thì người Ấn Độ á, ngày xưa thì họ dọc cái con đường có khi có vài cây số thì họ lại đào một cái giếng để đấy. Ai đi trên đường, khách thương buôn hay là nhân dân đi làm chẳng hạn khát nước thì múc cái nước đó lên để uống. Những người ngoài đời thì họ uống ngay. Nhưng mà các tỷ kheo thì Phật dạy vì lòng từ, cho nên trước khi uống phải lọc nước. Vì cái khăn lọc đó lại múc nước lên là cho vào cái bát của mình, cho lên bàn trên cái bát của mình, đổ nước vào đó và uống cái nước ở bàn dưới qua cái khăn lọc đó. Còn những cái con trùng, con dế để sợ nó có trùng á, thì cái khăn lọc đó lại đem gì? Lại cho vào, thả vào cái gầu đó, thả xuống giếng. Hoặc là nếu quanh quanh nó có nước thì thả ra quanh. Cũng không được hắt ra cái nơi đất khô. Nếu hắt ra đất khô thì cái con trùng có sống được không? Không sống được. Cho nên Phật dạy là vì lòng từ bi hộ sinh á, thì cái nước sau khăn lọc đó lại nhẹ nhàng cho vào cái gầu đó, lại chuyển xuống dưới giếng, thả xuống dưới đấy. Nếu như chung quanh không có nước, nếu chung quanh có nước thì thả cho chung quanh. Đó. Thì sau đó các tỷ kheo mới uống cái đó. Cái khăn lọc đó đầu tiên là dùng để lọc nước để các tỷ kheo đi du hành để uống. Nhưng bây giờ thì đi đâu cũng gì uống nước lọc bằng La Vi, bằng Qua Ta, bằng các thứ rồi, bằng nước khoáng tản viên rồi vân vân, cho nên là không phải lọc như vậy. Vậy cái đó thì khi mà thọ giới là các sư vẫn phải thọ cái khăn lọc nước đó, nhưng không dùng nữa, cho nên bây giờ thì đem gói ba tấm y. Các sư để ý nhé, cái đấy không phải là cái dùng để gói y đâu. Cái đấy dùng chính là để lọc nước hàng ngày. Ngày xưa chúng tôi mới xuất ra vào trong chùa Hương á, vì xuân hội chùa Hương không có thiếu nước. Cái nước mưa thì nó cũng có rất nhiều con quăng quăng. Nước mưa trong bể có rất nhiều quăng quăng. Mà đặc biệt á, nó nhiều người xuân hội như vậy. Thì các vị nhớ cái chỗ cái nhà chủ, tức cái nhà ăn, bên trên nhà bếp, bên dưới cái tháp, cái vườn tháp, cái vườn tháp ở ban dưới trước cửa nhà mẫu đi sang bên tay phải á, vào chùa Hương chúng ta thấy ban có một cái hồ nhỏ nhỏ đó. Cái hồ đó các vị biết xây là cái gì không? Chính là cái hồ chứa nước ăn của chùa Hương dành cho xuân hội. Thì á, đến mùa mưa thì cái nước ở trên núi á, nó mưa nó chảy xuống dân, họ đi làm nương làm rẫy, cái gì nó cũng chảy xuống đấy. Tất cả cái gì nó cũng chảy hết xuống đấy hết, nhưng mà nó đọng lại đấy, thì cứ để đấy. Bình thường mùa mưa thì nhiều nước mưa ở trong bể thì không ăn cái đấy, nhưng cứ dành tích lại đấy. Và đến gì? Đến mùa khô, tức là mùa khô này và đặc biệt đầu xuân hội nhiều người quá bảo dùng á, thì cái nước đó chính là cái nước lại để mang lên để lọc để ăn. Ngày xưa tôi ở đấy tôi phải là người đi lọc, sáng ra cứ bắt đầu sáng ra 3:30 sáng bắt đầu đi lọc nước. Lọc nước xong bắt đầu vào nhóm củi bắt đầu thổi cơm. Mấy tháng ở trong đó thì chuyên là gì? Thổi cơm và rửa bát, lọc nước. Đó, thì đấy là ngày xưa chúng tôi được lọc nước, lọc chính những cái khăn đó. Đó, những cái khăn đó để lọc nước. Đấy, cho nên ở đây á, cái hồ sinh, cái giếng nước. Chúng tôi đang nói về cái giếng nước đào, đem cái giếng như vậy. Đào thì uống trong cái nước đó. Phật nói rằng có đến 84.000 con vi trùng. Và nay á, theo cái nghiên cứu của tiến sĩ Giang Bản Thắng á, thì viết chữ ái lên đó hay viết là tôi yêu bạn lên đó thì đương nhiên gì những con vi trùng kia nó nhìn xuyên qua cái cốc thủy tinh á, nó nhìn thấy gì cái chữ đó, nó nói là gì, à nó được người yêu, được người khác yêu, cho nên á, nó rất là hoan hỉ và nó kết thành lại với nhau thành những gì, những cái kết tủa cái tinh đó rất là đẹp, như những bông hoa tuyết, như những bánh xe Pháp, đẹp lắm các quý vị. Các quý vị về có thể xem những hình ảnh đó ở trên mạng, các vị vào Google search một cái là gì, những nghiên cứu về nước của gì, của tiến sĩ Giang Bản Thắng. Đó. Giang Bản Thắng miền Nam là gì, là Giang Bổn Thắng. Đó. Các vị sẽ thấy được. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, ba thời tụng kinh Địa Tạng, dâng nước lên đó trước là cúng dường Phật Bồ Tát, thần linh gia tiên, các vong ấy. Và đặc biệt là gì? Ba thời tụng kinh Địa Tạng họ được nghe gì? Được nghe kinh. Những cái vị cái nước đó, cái nước ở những cái con gì siêu vi trùng ở trong cái nước đó nó rất là nhỏ, hoặc là cái gì cái thể tính của nước đó gọi là thể tính của nước đó nó được nghe kinh, nó trở về được các bản, trở lại về cái bản nguyên, cái bản lai, bản thể thanh tịnh của nước, cho nên á nó có những cái tinh rất là tốt như vậy. Chúng ta đem gì, chúng ta uống vào sinh ra gì, nó sinh ra những các, nó có cái công năng là gì? Kháng khuẩn. Nó có công năng kháng khuẩn và có công năng gì? Chữa bệnh. Cho nên uống vào thì đương nhiên là chúng ta gì? Thế khỏe hơn, tinh thần thấy thoải mái hơn, thế khỏe hơn, thế ăn được, thế ngủ được. Ăn được, ngủ được là tiên. Không ăn, không ngủ, mất tiền còn lo. Nó thế thôi. Chữa bệnh rất đơn giản. Khoa học đấy chứ không phải không khoa học đâu. Này không phải mê tín dị đoan nữa các quý vị nhé. Đây không phải mê tín dị đoan. Kết hợp giữa cái tụng kinh Địa Tạng này đem áp dụng vào cái việc mà gì, cho uống nước ấy, rất khoa học. Giống như gì, tiến sĩ Giang Bản Thắng, ngài làm những cái thí nghiệm mà thậm chí ngài thí nghiệm cả một cái eo biển của Nhật Bản. Có một cái eo biển, tôi không nhớ rõ tên nó là cái eo biển, cái vịnh gì đó của Nhật Bản. Cái vịnh đó thường là bốc cái mùi hôi thối. Không hiểu vì sao mà bốc mùi hôi thối. Chính phủ Nhật Bản nghĩ rằng là do cái nước xả thải ở các khu công nghiệp gần đó, cho đã cho xử lý không cho khu công nghiệp xả thải xuống biển nữa rồi. Phải xử lý các nước sạch sẽ trước khi thì xả thải ra biển. Nhưng mà nước vẫn hôi thối. Tiến sĩ cùng với gì mấy trăm người ra đứng ở trên gì, ở trên cái bờ biển đó, đi quanh cái khu vực đó để cầu nguyện. Và đều nói những lời yêu thương là gì? Chúng tôi rất yêu gì? Yêu bạn. Chúng tôi rất yêu các bạn. Xin các bạn gì? Hãy yêu chúng tôi. Làm như vậy mấy ngày thì tự nhiên là gì? Cái mùi hôi ở trên bờ biển đó không còn nữa. Chúng ta thấy không? Khoa học. Nếu mà khoa học bảo chứng minh bằng gì? Chứng minh logic, chứng minh bằng gì? Bằng khoa học để cho nó có logic ấy, thì ai chứng minh được? Tiến sĩ Giang Bản Thắng chứng minh được từ cái cốc nước. Mọi người có thể nhìn thấy. Nhưng chứng minh được cả một cái vùng eo biển. Bảo là chứng minh kiểu gì? Nhưng sau 3 đến 7 ngày, mấy trăm người ra đứng ở trên bờ biển, đi quanh cái bờ biển khu vực đó và nói gì? tôi yêu bạn, xin bạn hãy yêu tôi. Và khởi cái tâm niệm là gì? Rất chân thành là mình rất yêu bạn. Và mong bạn gì? Mong bạn hãy yêu chúng tôi và không mang những cái mùi hôi thối để thổi lên trên gì chúng tôi nữa. Vì tâm của chúng tôi rất là gì? Thương yêu các bạn, vân vân. Khởi cái tâm như thế thôi. Đấy, tôi chưa nói là tụng kinh niệm Phật nhé. Chưa nói tụng kinh niệm Phật. Mới chỉ khởi cái tâm thiện và chân thành nói là tôi yêu các bạn và tôi yêu bạn thôi. Mấy trăm người như vậy chuyển được cả cái eo biển sau mấy ngày, không hôi thối nữa. Và băng đi một thời gian, không có ai quay ra để nói cái lời yêu thương với cái eo biển khu vực đó, thì cái mùi hôi lại gì ạ? Lại quay trở lại. Và đoàn thí nghiệm lại quay tiếp tục lại và nói như vậy 5 ngày đến 1 tuần thì cái eo biển đó lại tiếp tục không hôi thối nữa. 3 lần chứng minh như vậy, 3 lần thử như vậy thì Ngài mới khẳng định là gì? Nước cũng có gì? Có tình. Nước cũng có tình. Nhưng cái này nhà Phật của chúng ta thì biết từ lâu rồi. Nhưng mà bảo là gì? Bảo chúng ta thì Phật đã nói cái điều này từ lâu rồi, trên từ khi Ngài còn tại thế cơ. Nhưng bây giờ bảo chúng tôi thì hay bảo chúng ta chứng minh khoa học, thì chúng ta có phải nhà khoa học đâu mà bảo chúng ta chứng minh khoa học. Ví dụ như nhiều người đến đây điên điên khùng khùng loạn tâm, lắc lư nó rồi kêu gào, nó khóc lóc rồi đủ các thứ. Thế thì lấy một chén nước ở trên ban thờ, chỉ cho mấy câu thần chú vào đấy, đưa cho nó uống và để lại một tí bút lên trên cái đầu. Thế là nhiều người khỏi ngay tại chỗ luôn. Đây có Phật tử nào chiều khúc không nọ lên đây, đưa cô con gái lên đây. Đau đầu như búa bổ mà kêu gào, khóc, cứ vò đầu bút tai, lấy công nước cho vào uống vào một cái khỏi ngay trong một phút luôn. Uống xong một cái, thấy tỉnh một cái, chớp chớp mắt một cái, thế là khỏi ngay lập tức luôn. Đó. Thế cái trường hợp đó là gì? Ai giải thích được? Bảo tôi giải thích. Hay là bảo gì người ta giả vờ? Làm gì mà người ta phải lên tận đây để giả vờ làm gì, đúng không? Từ Hà Nội lên đây giả vờ làm cái gì? Mà đang yên, đang lành thì người ta đi làm chứ người ta lên đây để giả vờ làm gì cái chuyện đó. Mà tôi chẳng quen biết từ trước. Đó cho nên á, ở đây tôi mới qua cái bài này tôi mới khuyên các quý vị là cái nước cúng ở trên ban thờ của chúng ta phát nguyện tụng cái địa tạng hàng ngày đó rất là tốt. Nó có thể có công năng chữa bệnh nếu như tâm chúng ta hướng vào cái buổi tụng kinh đó để dùng cái nước này để chữa bệnh cho một ai đó. Thì nó sẽ có công năng chữa bệnh rất là tốt. Nếu chúng ta hướng cái nước này để vẩy ở nhà để cho các vong linh sớm được siêu thoát, cho cái gia đình đất cát nhà cửa chúng ta được sạch sẽ, thì cái việc đó rất là tốt. Nếu như dùng để cầu nguyện cho các vong linh ở đất cát nhà cửa chúng ta sớm được siêu thoát thì chúng ta nên trì 7 hoặc 21 biến chú vãng sinh trước khi đi vẩy nước. Còn dùng để chữa bệnh thì chúng ta có thể niệm quán Bồ Tát hoặc Địa Tạng Vương Bồ Tát hoặc là Án Mani Bát Minh Hồng vào đó nữa thì bắt đầu chúng ta uống. Nhưng khi uống trong kinh nói là nếu quay mặt về hướng nam mà uống là tốt nhất. Đấy thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được rằng khi nhất tâm cúng dường xây dựng tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, tranh ảnh hoặc tô đắp nặn vẽ tranh ảnh tôn tượng Phật, Bồ Tát xong rồi để cung kính chiêm bái xong rồi thì đến giai đoạn thứ hai đó là gì ạ? Thọ trì gặp ấn tống kinh điển hoặc là sao chép viết lách lại kinh điển của Bồ Tát Địa Tạng này. Rồi tiến tới là gì? Đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng với cái thời gian trải qua là 21 ngày. Lại trì niệm danh hiệu của vị Bồ Tát ấy mỗi một gì? Một vạn biến trở lên, một ngày một vạn biến trở lên. Một vạn biến trở lên. Thì bình thường là chúng ta toàn niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Tây Phương. Nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta phát nguyện 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày để cầu nguyện một cái việc gì đó đặc biệt thì chúng ta cứ nếu theo như trong văn kinh, chúng ta niệm thay bằng A Di Đà Phật, chúng ta niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng á, thì chúng ta niệm với niệm cả vạn biến như thế này thì chúng ta đếm thì rất là khó, cho nên chúng phải có cái cố tràng. Cái cố tràng dài tức là cố tràng 108 hạt đó. Thì chúng ta cứ niệm khoảng 10 câu á. Chúng ta nhớ là niệm khoảng 10 câu thì chúng ta lần một hạt. Đúng không? Niệm 10 câu lần một hạt á, thì nó đỡ gì? Đỡ mỏi tay. Nếu chúng ta cứ lần suốt cái Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát lần một hạt như thế này Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì chúng ta niệm được khoảng độ vài nghìn câu á, cái tay của chúng ta này lần cầm cái gỗ tràng và lần gỗ tràng sẽ mỏi nhừ. Có những lúc thầy nhập thất và thầy đã thử niệm như vậy, cầm tràng và lần nhiều như vậy nó mỏi nhừ hết cả tay ra. Cho nên thay vào đó chúng ta chỉ niệm 10 câu Phật hiệu với Bồ Tát hiệu, chúng ta mới gì? Mới lần một tràng. Lúc đầu có thể nó chưa quen nhưng làm dần nó sẽ quen với em. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, 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 Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đây là 10 câu lần một hạt như vậy. Khi chúng ta muốn đếm như thế nào cho nhớ được 10 câu cũng là một cái việc quan trọng. Khi chúng ta ngồi ngay thẳng như thế này, tay bên này có thể chúng ta đang đánh mõ rồi thì không gì ạ. Không thể bấm đốt ngón tay được thì chúng ta gì? Hướng tâm vào, tay đang cầm tràng như thế này thì chúng ta hướng tâm chúng ta vào ạ. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta hướng tâm vào gì? Đốt thứ nhất của ngón út. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hướng vào đốt thứ hai ngón út. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát hướng vào đốt thứ ba của ngón út, cho đến từ 5 6 7 8 9 và 10 như vậy lần một cái. Các vị có cái này cứ nhắm mắt là chúng ta thử đi. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tức là chúng ta không dùng tay để bấm, tay vì tay chúng ta đang cầm tràng, nhưng dùng tâm để gì ạ? Để ký số. Tức là dùng tâm để đếm số, rồi dùng tâm để bắn vào đây, dùng tâm bắn vào đây, tâm bắn vào đây, tâm bắn đây, 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 đây. Thế là 9 bắn một cái là 10 lần một hạt tràng. Đó. Khi niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta hơi khép mắt lại hoặc đấy, tâm của chúng ta để vào thì từng đốt ngón tay như vậy đếm cho là đúng đến 10. Thì chúng ta lần một tràng. Và như vậy 10 câu Phật hoặc Bồ Tát hiểu như vậy lần một hạt tràng. Và như vậy chúng ta thì bình thường chúng ta niệm được một tràng nó bằng bao nhiêu tràng các quý vị? Bằng bao nhiêu? Một tràng nó bằng gì? Bằng hơn 10 tràng rồi đúng không? Vì 108 hạt mà. Đó, 108 hạt. Đó. Thì 1.000 biến thì ở đây là 1.000 biến thì khoảng bao nhiêu tràng? Mấy nhà toán học đâu? Một tràng thì có gì ạ? 108 hạt. Mà chúng ta niệm 10 lần như vậy thì mới một tràng. Và như vậy là một tràng là được 1.080 câu Phật hiệu. Đúng không? 1.080 câu Phật hiệu. Một tràng là được 108 mà. Thì 10 tràng, một tràng sẽ là 1.080 câu Phật hiệu. Và 10 tràng thì sẽ được bao nhiêu? Sẽ được 1.000 rồi, được 1.000 rồi đúng không? 10 tràng sẽ được 1.800 câu Phật hiệu. Như vậy chúng ta khoảng 9 tràng là gì? 9 tràng là đủ. Khoảng 10 tràng, cái niệm cho chọn 10 tràng đi. Thì chúng ta thì chia ra thời buổi sáng là có thời gian, ít thời gian hơn thì 3 tràng. Thời buổi chiều 3 tràng và thời buổi tối là khoảng 4 tràng. Như vậy là được gì? Được 10 tràng, tức là được 10... được gì? Được 1.000 câu Phật hiệu. Mỗi một tràng chúng ta niệm 10 câu mới lần một gì? Một hạt. Đó, dành cái thời gian đó, nếu mà vị nào mà cầu nguyện nhất tâm một cái việc gì đó thì y kinh, y luật, y Phật sở chế, y kinh, y giáo, y lời Phật dạy đó, niệm một câu Phật hiệu, một câu Phật hiệu hoặc câu Bồ Tát hiệu. Đặc biệt đây nói là câu Bồ Tát, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta cứ niệm như vậy. Cho nên tôi mới khuyên các quý vị chia thành 3 thời là như thế. Đó, chia thành 3 thời là như thế. Các vị về có thể thử. Ở đây các Phật tử không phải thử nữa mà làm thật luôn. Gia đình như Phật tử đâu ở đây mà có gì cầu nguyện cái gì, ví dụ cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, vợ chồng cưới nhau mãi chẳng gì, chẳng có con, thì cũng làm cái việc này để gì? Cũng thọ trì đọc tụng kiểu này để cầu sinh con trai, cầu sinh con gái. À, rất tốt. À, hoặc rằng gì ạ? Con trai con gái nó 35, 40 tuổi rồi, nó chẳng lấy vợ lấy chồng cho yêu người nào thì vài bữa thì nói gì? Nó lại không thích. Làm cha làm mẹ hoặc là người thân tụng cái này để hồi hướng cho các vị ấy. Đó. Vì sao? Vì có những trường hợp người ta gọi là tiền duyên, đúng không? Nợ tiền duyên. Tức là có cái gì đâu, đời trước kiếp trước. Phát nguyện là đời đời sinh ra gặp nhau và gì? Có nhau và đời đời làm vợ làm chồng với nhau. Nhưng mà đời trước kiếp trước thì người chết trước, người chết sau. Cho nên đời này là gì? Người thì nhiều tuổi, có thì người vẫn còn ở dưới âm phủ làm ma. Cho nên nó tìm thấy nó cứ bấu lấy. Và nó không muốn cho cô ấy đi lấy chồng, cũng không cho muốn cho anh ấy kia đi lấy vợ. Nhưng mà hai thế giới thì hoàn toàn gì ạ? Khác nhau. âm dương cách biệt. Nhưng cái vong kia thì nhìn thấy mình, nhưng mình thì không nhìn thấy vong, cái vong kia. Vì sao? Thế giới quái âm có thể nhìn thấy người quái dương, nhưng người quái dương ít khi thấy người quái âm, trừ trường hợp đặc biệt. Trừ trường hợp đặc biệt thì nhìn thấy, còn bình thường là rất khó để nhìn thấy. Đó, cho nên nay chúng ta đọc tụng cái bộ kinh này, nhất tâm như vậy, 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày để hồi hướng cho cái việc đó thì cũng có gì, có rất trường hợp thành công. Vì cái vong kia họ hiểu ra cái lý vô thường, hiểu ra rằng cuộc đời này không thể sum họp một nhà được, vì âm dương cách biệt. Ta theo cũng chỉ làm đau khổ nhau mà thôi. Ta đau khổ, cô ấy cũng đau khổ, ta đau khổ, anh ấy cũng đau khổ, vân vân. Cho nên thà rằng chúng ta thì nghe kinh Phật đi đầu thai, nhận một cái thân gì tốt hơn, nếu đủ duyên thì kiếp sau gì gặp nhau, cùng trang lứa với nhau, cùng lấy nhau, vân vân, thì nó lại khác. Nếu đời này chắc chắn không được rồi thì họ đi. Họ đi rồi thì cô ấy, cậu ấy sẽ có thể gì yêu một người nào đó được ngay, và lấy vợ lấy chồng được ngay. Đấy, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đi vào đời thường, giúp đỡ chúng sinh ở ngay trong cuộc sống đời thường, cả những cái việc cầu nguyện rất đời thường, nếu chúng ta nhất tâm, Phật Bồ Tát gì vẫn đáp ứng cho lời thỉnh cầu của chúng ta. Cho nên ở đây mới nói là rất tốt là như thế. Tất nhiên trong giai đoạn này thì như vậy, nhưng không biết sau này, sau hết 3 năm mà chúng ta phát nguyện tổng kinh Địa Tạng đạo tràng chúng ta không tụng nữa, thì mọi người đọc tụng nó có còn được linh nghiệm như bây giờ hay không thì chúng tôi chưa biết được. Vì sao ạ? Vì cái tổng đài ở đây vẫn còn đang gì ạ? Đang phát. Vì sao tôi nói tổng đài đang phát? Tôi ví như cái tổng đài, vì ở đây là cái nơi gì? Cái thủ phủ truyền bá, hội tập, truyền bá, giảng dạy và khuyến hóa mọi người tụng kinh Địa Tạng. Nó giống như là cái nơi gì ạ? Cái nơi đây là cái tháp truyền hình. Mà sẽ có người ở đây gì? Canh lửa. Người ở đây là trực sóng, chừng để thu phát sóng. Và cái trung tâm phát sóng truyền hình vẫn còn phát á, thì tất cả các gì, các tivi mà có điện, tivi không hỏng, có anten tốt, xoay đúng chiều sẽ bắt được cái sóng gì, bắt được cái kênh mà truyền hình đang phát đó. Thì tương tự như vậy ở nơi đây, chúng tôi có thể nói là cái trung tâm hội tập, ấn tống, phát hành, giảng dạy và thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên riêng ở đây bận đến đâu thì bận, chúng tôi vẫn phải bảo các sư trong chùa là phải có người lên tụng hết một bộ kinh. Nếu tăng ni không cùng lên tụng hết, phải có một sư ông hay một sư bác hay một sư cô vân vân, nó lên một chỗ nào đó để tụng hết một bộ kinh trong gì, trong một ngày đó. Thì cái nơi gì thu phát tín hiệu là phải phát đọc tụng. Hôm nọ có mấy sư trong chùa nói với tôi là bạch thầy, thôi đến chuyển kinh, không đọc kinh Địa Tạng nữa, chỉ niệm Phật thôi. Tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý vì sao? Vì các sư bảo bây giờ chỉ niệm Phật để cầu sinh Tây Phương thôi, thế còn không tụng kinh Địa Tạng. Thế tôi bảo vậy, các vị muốn niệm Phật thì cứ đi niệm Phật. Niệm Phật ở dưới nhà chay đường hay trên chùa. Và tôi dặn mấy sư cô bảo thôi thì các con hãy vì thầy mà mỗi một ngày tụng một bộ kinh này cho các Phật tử thập phương, đàn na tín thí, họ gì? Họ được ân chiêm công đức. Vì nơi này là giống như cái gì? Hôm đó mọi người ở trực ở cái đài truyền hình đi nghỉ mát hết. Chẳng như mà nếu mà nghỉ hết, không còn ai trực thì mọi người bật tivi lên có bắt được kênh được không các quý vị? Có bắt được không? Không, cho nên nếu mọi người đi nghỉ hết thì cho mọi người nghỉ Tết, nghỉ gì thì nghỉ. Nhưng mà phải có một hai người ở lại để trực, để cắm điện, để bật đấu nối, để mở cái gì? Cái kênh đó lên cho gì? Cho cả nước họ được xem. À, đúng không? Đó, cho nên tôi nhất định không cho gì? Không cho nghỉ. Khi mọi người muốn nghỉ thì gì? Tôi tụng. Tôi tự tụng lấy một bộ cho gì? Một ngày cho mọi người. Còn á, khi mà tôi không tụng, tôi bảo gì? Các sư ông nếu lười tụng, tôi bảo các sư cô lên mà tụng. Cố gắng tụng. Coi như cái người giữ gì ạ? Cái người giữ lửa, người giữ kênh, người giữ cái gì? Người giữ lấy cái nơi trung tâm hội tập, ấn tống, phát hành, giảng dạy và khuyến hóa thọ trì đọc tụng này vậy. Thì có nên cái nơi này vẫn phát, thì các Phật tử chúng ta ở nơi khác đọc tụng thì vẫn gì? Vẫn thu được một cái lợi ích như nhau. Nhưng còn sau này khi mà ở đây không phát nguyện, không đọc tụng nữa, chuyển sang bộ kinh khác, thì chúng tôi chưa biết rằng là chúng ta đọc tụng để cầu nguyện nó có qua được gì nhanh như bây giờ hay không. Tất nhiên nó vẫn được, nhưng nó có nhanh hay không. Bây giờ có những người về đọc tụng cái bộ kinh này thì 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày là gì? Cái lời cầu nguyện của họ được thành tựu ngay. Vì sao? Cái trạm thu phát ở đây vẫn gì ạ? Vẫn hoạt động tốt. Còn bao giờ mà ở đây không giảng dạy, không phát cái tín hiệu này nữa thì tôi cũng không rõ là như thế nào. Cái này thì bao giờ thì đến thì sẽ biết. Đến cái lúc đó thì chúng ta sẽ biết, đúng không? Còn bây giờ thì trước mắt, ở bây giờ thì ở đây chúng ta vẫn chưa giảng xong, vẫn chưa hết. Chúng ta đến ngày 19 tháng 6 âm lịch, tức là mới thì mới chọn đủ 3 năm. Hôm nay mới là ngày bao nhiêu? Hai mấy? 23 hả? 23 tháng 5 đúng không? Vậy như vậy chúng ta còn gần một tháng nữa, tức là sang chúng cái pháp hội lần sau. Pháp hội lần sau thì vì thầy có cái việc đi công tác như hôm qua nói đó, đi công tác Phật sự. Cho nên thì tháng sau thì chúng ta sẽ dự kiến có 3 ngày thôi, thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Hình như là ngày, không biết là ngày bao nhiêu, 18, 19, 20 hay là 19, 20, 21 gì đó. Cứ thứ 6, thứ 7, chủ nhật trong 3 cái ngày đó thì chúng ta, thầy sẽ có thông báo sau. Trong hôm cuối cùng thầy sẽ thông báo về lịch, thầy không nhớ rõ nhưng thầy thông báo lịch. Sau hôm đó thì đến hôm đó là chọn đủ 3 năm thì chúng ta mới phát nguyện tiếp tục nữa hay là không, thì đó là lấy ý kiến của tất cả đại chúng. Nếu chúng ta thống nhất là nghỉ sang một kinh khác, chúng con nghe thầy giảng mãi cũng con chán rồi thì thôi. Nếu mà còn á, thì sẽ phải gì? Phát nguyện tiếp thì phải ít nhất phát nguyện là bao giờ xây xong đại tượng này, khoảng độ 3 năm nữa. Mà 3 năm nữa thì tất nhiên là chúng ta thì nghe giảng đi nghe giảng lại, 6 năm trời chỉ nghe giảng cổ kinh có chán không? Chán không? Nói dối. Cơm ăn mãi còn chán. Có ai chán cơm không? Chán cơm thì chỉ có thèm đất thôi, đúng không? Ai mà kêu chán cơm thì có người đó có vấn đề rồi. Chuẩn bị muốn đi làm bạn với gì ạ? Làm bạn với Jun thôi. Mà người nào thì nói thì các cụ người xưa thường nói là chán cơm thì chỉ có thèm gì? Thèm đất. Thèm đất có nghĩa làm sao? Chết. Chết. Đó. Thôi cái này thì chúng ta cứ nghĩ đi, suy nghĩ đi. Đến tháng pháp hội tháng 6 thì thầy sẽ lấy ý kiến của tất cả đại chúng tăng ni Phật tử của chúng ta đến tham dự, và chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta còn nhất tâm mà còn thấy là kinh Địa Tạng còn đem lợi ích cho chúng ta, nghe giảng đi giảng lại 2-3 lần nữa vẫn không gì không chán ấy. Tất nhiên giảng đi giảng lại mỗi lần nó cũng có khác nhau. Hòa thượng giảng kinh Địa Tạng Hòa thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ phải đến gì trên 20 lần rồi, trên dưới 20 lần rồi, nhưng mà mọi người nghe vẫn cứ hoan hỉ. Ngày xưa có một vị pháp sư ở Trung Quốc, cả đời ngài chỉ giảng một bộ kinh, đó là kinh A Di Đà. Ngài đã giảng hơn 300 lần kinh A Di Đà, cả đời chỉ có giảng đi giảng lại, đi đâu cũng giảng một bộ kinh duy nhất, đó là kinh A Di Đà. Giảng hơn 300 lần như vậy nhưng mà bao giờ người nghe vẫn có cái mới và vẫn thấy cái mới. Chứ không phải là nghe lại lần sau nó vẫn y xì như thế này đâu, nó khác. Nó sẽ khác đi, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện, thời gian nó khác thì bài giảng nó cũng sẽ khác. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, không sợ là bài giảng này thầy giảng như thế, đến khóa sau thầy giảng như thế, khóa sau nữa thầy lại giảng như thế, nghe thì chán. Tất nhiên nó cũng có sự gì, có cái sự trùng lập, những sự trùng lập vừa phải thôi, chứ không phải trùng lập đến 50%. Rất nhiều các Phật tử và những người chưa phải là Phật tử, gia đình họ gặp những cái chuyện rắc rối, hoặc tâm linh, hoặc là này thế khác, nhiều cái chuyện rắc rối họ nghe giảng hoặc đọc tụng Bắc Trung Nam, thậm chí là cả nước ngoài, châu Âu, châu Á. Có người ở tận ở bên gì, châu Úc, họ điện về, họ gửi tin về, họ gửi tin nhắn về, nói rằng sau khi nghe giảng họ lên mạng, họ cóp cái bộ kinh này về để họ gì, họ photo, họ in ra photo, họ đọc tụng, họ thấy là rất là vi diệu. Đó, chứ không cứ là phải cái quyển kinh phải gửi từ Việt Nam sang mới tốt đâu. Bởi vì trên mạng, trên cái trang web của chùa Khai Nguyên chúng ta là thầy bảo các sư với các vị ở phòng thông tin là up cả cái bản kinh của mình hội tập lên đó, của chùa chúng ta hội tập lên đó, để cho các Phật tử xa không về xin kinh được, họ có thể ra hàng photo copy họ in ra. Đó. Nơi xấu một chút người ta không đóng được thành cái quyển sách đẹp như chúng ta này, như nhà in đó, nhưng không quan trọng đâu, họ in ra để họ gì, họ thành tâm họ đọc tụng, quan trọng nhất là cái tâm đọc tụng nó. Chứ còn quyển kinh đẹp thì càng tốt. Đó. Nhưng mà nếu mà không làm được, không có điều kiện in một vài cuốn thì đem vào nhà in, họ không in cho thì chúng ta cứ ra quán photo, chúng ta photo, chúng ta in, đem về mà đọc tụng là được rồi. Đó. Còn các Phật tử ở xa có thể muốn thỉnh cái quyển kinh này thì cũng có thể là gửi mail về chùa hay là gọi điện về chùa vân vân, cho địa chỉ Các phòng thông tin, phòng kinh sách các vị sẽ gửi tận nơi cho các quý vị cũng được. Hoặc là đặc biệt là nếu mà ở trong mạng Thành phố Hồ Chí Minh, vừa qua thầy nghe là các sư ở phòng thông tin với các vị phòng thông tin nói là trong mạng Thành phố Hồ Chí Minh cũng có khá nhiều các Phật tử bây giờ đang tụng kinh nhà mình, đang cái tụng bộ kinh Địa Tạng này. Ngày xưa thì các vị toàn lấy tụng cái bộ kinh Địa Tạng của Hòa thượng Cố Giác Linh, Hòa thượng Thích Chí Tịnh ấy. Ở trong miền Nam họ thích ngày xưa hay tụng bản kinh Địa Tạng của Hòa thượng Thích Chí Tịnh. Nhưng mà bản kinh này thì rất ít người, có nghĩa là họ đang không có người giảng chuyên, đang không có cái nơi mình nói là cái gì, cái trạm thu phát, tức cái nơi Vạn Linh, Vạn Đức là cái nơi Hòa thượng chủ trì á, thì bây giờ là gì, không giảng mà cũng không thường đọc tụng kinh này, cho nên á, cái trạm thu phát đã bị dừng gì, đã bị dừng mất rồi. Vì vậy ai mà đọc tụng mà nhất tâm á, thì người đó mới có thể gì cảm được. Nhưng nếu cái trạm thu phát mà vẫn còn phát, rất nhiều người đọc tụng. Bây giờ bộ kinh của chúng ta này là hơn 100.000 bộ kinh này đã được phát đi trong chưa đầy 3 năm. Hơn 100.000 bộ kinh được in ra, được phát đi. Chúng ta phát đi không phải là đem bán, cũng không phải là đem biếu. Kinh Phật á, thầy, quan điểm của thầy không đem bán mà cũng không đem biếu, không phải làm quà biếu. Đây không là một vật để biếu đâu. Cho nên ai đến thỉnh thì chúng ta gì? Chúng ta cũng giảng. Vì các Phật tử, các gia đình Phật tử, họ nghe giảng, họ hiểu được Phật Pháp, hiểu được bộ công đức, ấn tống kinh điển, ấn tống kinh bộ kinh Địa Tạng này. Cho nên ở đâu đâu họ cũng gửi tiền về để họ cúng giảng, để ấn tống kinh điển, để cầu nguyện một cái việc gì đó cho bản thân, cho gia đình hoặc cho xã hội vân vân. Hoặc cầu cho Phật Pháp được hưng long, cầu cho bộ kinh này thì sớm được và được lưu thông rộng khắp ở quái năm trên phủ đề này. Cho nên có những người họ ở rất nơi xa, họ phát nguyện, họ gửi qua tài khoản hay là gửi qua các hình thức này nọ. Có người thì 10 quyển họ cũng gửi. 10 quyển tức là có 200.000. 200.000 họ vẫn cứ gửi về để ấn tống kinh Địa Tạng. Và nhà chùa ban ấn tống kinh sách á, đem ấn tống xong một cái là đem phát cái kinh này cúng dường cho các Phật tử và bà con thập phương, họ cầu họ đọc chứ cũng không bán. Có ai phải mua kinh Địa Tạng này chùa Khánh Nguyên bao giờ chưa? Có ai không? Có ai phải mua, phải bỏ tiền mua không? Bảo nói nhỏ với thầy để thầy kiểm tra lại về bên phát ấn tống, phát hành kinh sách của chùa Khánh Nguyên. Có vị nào mà biết đâu đứng đằng sau thầy mà lấy tiền Phật tử thì phải bảo ngay với thầy, báo ngay với thầy. Vì tất cả những cái gì kinh sách ở chùa Khánh Nguyên không bao giờ đem bán. Băng đĩa giảng của chùa Khánh Nguyên ấn tống cũng không bao giờ bán. Các quý vị nếu ai mà lấy tiền á thì liền phải lên báo ngay với thầy, hoặc là báo với các thầy chi khách. Vì biết đâu được có người, vì ở chùa chúng ta có rất nhiều người qua lại, biết đâu cũng có lúc đó không phải là người nhà chùa trực, chúng ta đến mà có một ai đó đang đi vào á, cũng là người đi lễ thôi, đang đi vào, họ thấy chúng ta xem, họ giả vờ thì các sư lúc đó không, hoặc là các người trực không có ai đó, họ bảo là chúng ta bọn thỉnh, họ lấy cầm quyển kinh chúng ta, họ bảo đưa là vào 100.000 hay 50.000 chẳng hạn. Chúng ta không biết, chúng ta lại đưa cho họ mà mang tiếng nhà chùa ra, mà chúng ta đánh mất đi cái tín tâm. Cho nên nếu mà không may ai mà gặp trường hợp đó liền phải lên báo ngay với thầy chi khách, hoặc các sư thầy trực ở ngay chỗ chùa đó, hoặc lên gặp ngay thầy chủ trì phản ánh là cái việc đó, để nhà chùa biết, để còn điều chỉnh và xử lý, không có nó mang tiếng ra. Các vị nhớ nhé, kinh sách, băng đĩa giảng của phòng kinh sách nhà chùa là đều phát hành miễn phí, cúng giảng miễn phí, không bán bất cứ một hình thức nào. Còn ai mà thỉnh kinh sách xong mà nếu mà muốn đem tâm thì như thầy thấy là các vị có một cái hòm công đức tùy hỷ, công đức ấn tống kinh sách, băng đĩa giảng để đó đấy. Mình mà muốn gì, muốn cho Phật Pháp được lưu truyền rộng khắp thì mình có thể thỉnh xong, mình có thể thành tâm bao nhiêu thì tùy tâm, có thể 10.000, 5.000, 10.000, 2.000, 500 đồng con, hoặc là có thể là 500.000, hoặc thậm chí một vài triệu mình bỏ vào đó. Xong thì đến cuối tháng cái phòng phát hành kinh sách đó mở cái hòm đó ra và lại đi lấy cái tiền đó để in ấn tống và đi in, xong rồi tháng sau lại tiếp tục. Vì mỗi tháng bây giờ chúng ta là in khoảng 3.000 quyển kinh Địa Tạng này đều hết cả, cái đều đều tháng nào cũng khoảng 3.000 cũng hết beo luôn đó, tháng nào cũng thế. Nếu có tháng mà pháp hội phải in khoảng 10.000 mà vẫn gì ạ, vẫn thiếu. Xong một cái, xong mấy ngày pháp hội, một cái pháp hội lớn là lại hết ngay. Hơn 100 người, hơn 100.000 bộ kinh đã được phát ra. đương nhiên thầy cứ cho là mất chỉ khoảng 1/3 không đọc tụng đi. Họ xin về họ đọc tụng một thời gian xong rồi thì họ bận bịu họ tạm thời bữa được bữa không đi. Nhưng thầy cứ cho khoảng được 70.000 người ngày nào cũng đang đọc tụng bộ kinh này. Các quý vị nghĩ xem, cả một cái eo biển của Nhật Bản nó bị ô nhiễm môi trường, nó bị hôi, mùi hôi thối nồng nặc như vậy. Có 200-300 người đến đứng trên bờ biển nói gì? Tôi yêu bạn. Mà cái bờ biển đó gì? Mấy ngày sau đó gì? Hết sạch mùi hôi. Chúng ta mấy chục ngàn người cùng đọc tụng bộ kinh Phật, có sự gia trì của Phật, của Bồ Tát, của Thiên Long Bát Bộ Pháp, Thiện Thần và Thánh Tăng khắp mười phương. Công đức ấy vô lượng vô biên. Cho nên chúng tôi mới nói là khi mà chúng ta nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh này, phải nhất tâm, thì cái sự gia trì của Phật, của Bồ Tát là rất lớn. Nhưng ở đây thì chúng ta cũng phải làm, nếu cầu cái việc gì, việc lớn thì cũng phải làm được như lúc nãy chúng tôi nói. Ngày chia thành ba thời đọc tụng như vậy. Rồi cúng dường hương hoa, y phục, thức ăn, đồ uống. Ở đây thì là gì? Gọi là nhất tâm. Nhất tâm để gì? Để cúng. Không cần phải cao sang quá, cốt là gì? Sạch sẽ, trang nghiêm, thanh tịnh là được. Hoa quả thì phải sạch sẽ. Quả mà hái xuống mà thấy nó bụi thì phải đem gì ạ? Đem má, đem gì? Đem rửa đi. Đem tắm, đem rửa đi. Có người này đi đến để cãi. Cái này có đấy. Có chuyện cãi nhau. Mấy năm trước có mấy Phật tử cãi nhau ở dưới chùa. Xong rồi cãi nhau không được to tiếng mà được kéo lên phòng khách. Ngày xưa phòng khách còn ở kia, kéo lên phòng khách. Hai người lên rồi yêu cầu thầy là gì? Thầy giải thích cho thầy ai đúng ai sai. Hai Phật tử cãi nhau. Phật tử đang trong đạo tràng đi lễ đó. Cãi nhau, một người thì nói rằng á, hoa quả trang nghiêm thanh tịnh dâng cúng Phật là phải gì? Nó bẩn thì phải tắm rửa sạch sẽ, xong phải lau khô đi mới được dâng cúng Phật. Một Phật tử thì nói rằng á, nếu mà tắm rửa lau khô sạch sẽ đi á, những cái mùi thơm, những cái gì hoa quả nó mất hết cái chất tinh túy rồi, cho nên á, dâng lên cúng Phật, Phật chẳng nhận được cái gì cả. Một trường phái nói rằng hoa quả hái xuống phải để nguyên, như thế không có được gì đồng chạm gì vào khăn khiết gì vào á, để cho nó còn cái mùi gì ạ, cái mùi thơm của quả Phật thì chỉ ăn hương ăn hoa mà, cho nên nếu chất rửa đi rồi á thì hết mất cái mùi gì ạ, mùi thơm của quả rồi, cho nên Phật làm sao mà chứng được cái gì nữa, cho nên á, hoa quả dâng cúng Phật là không được rửa. Đấy là một trường phái. Còn thì một trường phái thì hai người cãi nhau đó, thành hai nhóm cãi nhau đó, nhưng mà hai người là nặng nề nhất, hai người đứng đầu lên để bênh cái, bảo vệ cái chính kiến của mình. Một trường phái là bảo dâng cúng Phật là phải trang nghiêm, phải thanh tịnh, phải sạch sẽ, cho nên là hoa quả nó bẩn thì phải rửa, rửa xong phải lấy cái khăn sạch á, để mã, tức là để lau khô đi, để cho hoa quả nó không bị gì ạ, không bị thối. Nếu mà để cả nước như vậy, mùa nóng như vậy mà cái quả nó đọng vào cái núm của cái quả táo chẳng hạn, chúng ta để dọc cái dốc ngược cái quả táo lên, cái quả nước nó còn cái nước nó nóng thì chỉ khoảng một ngày là gì? Hoặc hai ngày là cái quả táo thối thôi đó. Cho nên á, Phật tử nói là phải lau rửa xong nó còn phải lau khô đi nữa thì mới dâng lên cúng Phật, như vậy mới thành tâm mới tốt. Bên kia thì bảo không được, bà như thế là sai. Tôi nghe các thầy, nghe một vài thầy nói và nghe các Phật tử, nghe các cụ ngày xưa truyền lại là gì? Phật thì ăn hương ăn hoa, chứ Phật đâu có ăn cái quả đấy đâu mà phải rửa sạch. Mà hương hoa tức là cái mùi thơm ở trên cái trái á, hái xuống á, đem là dâng lên Phật luôn á, thì đấy mới gọi là cái hương hoa nó mới gì mới tốt. Nay bà đem bà rửa hết cái hương thơm ở trên quả đấy rồi, thế còn cái gì nữa mà Phật ăn? Đấy, cho nên á, rửa là sai. Hai vị lên cãi nhau, hỏi vị nào cũng trình bày cái quan điểm. Mình thấy thì nghe vừa nghe thoảng qua hình như là người nào cũng gì cũng đúng. Bên bảo rửa cho trang nghiêm thanh tịnh cũng đúng, mà bên bảo là Phật thì ăn hương ăn hoa cho nên không rửa để như thế thì có thể cũng đúng. Nhưng mà xét kỹ thì thấy là gì? Cái người nói là Phật ăn hương ăn hoa cho nên không cần phải rửa quả, quả nó bụi nó bẩn á, cứ để đấy để dâng cúng á, như vậy là gì? Thực tế nó là sai. Vừa nghe qua cái lý luận của họ thì có thể là đúng, nhưng mà xét về bản chất gì, ở trong Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật dạy, ở trong kinh điển Đức Phật đã dạy là gì? Đồ vật phẩm đem dâng cúng dường phải trang nghiêm, phải thanh tịnh, phải sạch sẽ, và phải gì? Phải xuất phát từ cái tấm lòng chân thành. Hương hoa ở đâu mà có? Hương hoa ở đây này, không loài hương hoa nào bay theo ngược chiều gió, chỉ hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chúng ta thấy không? Chứ có hương người đức hạnh mới ngược gió và tung bay được, mới dâng lễ Phật được. Còn cái hoa quả kia chỉ là cái gì? Gọi là cái chỗ sở y chúng ta nương vào để dâng cúng Phật thôi. Chứ Phật đâu có ngồi đấy mà gì? Phật Thánh có ngồi tùm năm tùm ba đấy để ngồi để gì? Ngồi bàn tròn để hưởng, để bổ quả, bổ dưa, bổ táo, bổ cam để gì? Để các ngài ăn đâu? Không có. Phật bột chúng ta làm cơm lên, Phật Bồ Tát cũng có ngồi chung quanh cái mâm cơm của chúng ta để ăn đâu. Đấy, Phật Bồ Tát muốn làm gì? Muốn cho Phật Pháp được hưng long, muốn cho chúng ta được có công đức, được phát khởi tín tâm, được có công đức. Cho nên Phật mới tán dương khen ngợi là đem dâng y phục, đồ nằm, đồ niệm nằm, thức uống dâng lên cúng Phật, quần áo ca sa vải vóc dâng lên cúng chư Tăng, vân vân, cúng Phật cúng Tăng. Nhưng thực tế là gì? Phật có cần cái đấy đâu. Khi Phật còn tại thế, Phật còn cái tâm sắc phàm này, ngày ngày chỉ ăn có một gì? Có một bữa đi khất thực thôi mà. Ai cho cái gì thì cúng cái gì thì ngày gì ạ? Ngày ăn đấy. Rất là đơn sơ, rất là đạm bạc. Đem cúng gì? Phi thời, tức là ngày ăn rồi mà lại đem dâng cúng, ngày cũng có nhận không? Không nhận nữa. Thế nay chúng ta đem làm cơm, làm nước, hoa quả các thứ, chúng ta đem gì cúng bất cứ lúc nào đúng không? Sáng, trưa, chiều, tối, bất cứ lúc nào chúng ta đến chùa đều có thể dâng lên cúng gì? Cúng Phật. Vậy Phật mà gì? Quá giờ ngọ, trước giờ ngọ mà Phật nhận thì gọi là Phật ăn tham. Sau giờ ngọ mà Phật nhận tiếp thì gọi là Phật gì? Phật ăn phi thời. Đúng không? Thế chúng ta cúng Phật có chứng nữa không? Bảo không chứng nữa. Không chứng nữa thì chúng ta dâng cúng để làm gì? Đấy, nếu mà lý luận như thế thì theo cách của thế gian, logic như vậy thì không đúng rồi. Lấy khoa học để mà giải thích tâm linh là chặt rồi, sai rồi. Cho nên ở đây chúng ta phải nói xuất phát từ cái tâm thành. Phật muốn chúng ta xuất phát từ cái tâm biết thành kính, biết hạ mình, biết cung kính, biết cúng dường, biết tôn trọng Tam Bảo, thì cái tâm anh thế gì sẽ tự sinh trưởng ra một cái loại, một cái định dạng gọi là bồ hạt giống, gọi là bồ đề tâm. Hạt giống đó là gọi là bồ đề tâm, nó sẽ xuất hiện từ ở trong chủng tử a lại gia thức của chúng ta, nó phát hiện ra chủng tử ra độc. Tính thức bắt đầu nó ra gì? Nó hiện ra nuôi lớn các căn, nuôi lớn các chủng tử của tâm vương, nhãn thức tâm vương, nhĩ tị thiệt thân ý thức tâm vương, cho đến nuôi lớn các gì? 51 thức tâm sở. Nó khiến cho các tâm sở thiện lớn thêm và khiến diệt cho gì? Tâm sở ác dần dần diệt đi, thay vào đó là những hạt giống bồ đề chủng tử thiện, do biết cung kính, biết cúng dường, biết tôn trọng Tam Bảo. Cho nên Phật mới nói chúng ta đem thức ăn, đồ uống để cúng dường Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng thực tế Bồ Tát Địa Tạng có phải nhờ chúng ta cúng ngày mới có ăn đâu? Không phải. Tôi thì phải nhờ các vị cúng tôi mới có ăn. Vì sao? Vì tôi còn cái tấm thân gì ạ? Cái thân phàm phu xác thịt cha mẹ sinh ra này. Cho nên nếu các vị mà không ai mang gạo đến đây cúng thì tôi và Chư Tăng ở trong chùa thì chỉ có bằng cách là gì? Đi ra đường mà đi làm thuê thôi, họ đi xin thôi, đúng không? Nhưng mà các Phật tử nghĩ rằng chúng ta mang đến chùa để cúng dường Chư Tăng thì cái thứ nhất cho Chư Tăng ở chùa đỡ phải vất vả đi làm thuê hay đi khất thực, đi xin, đi hóa duyên. Các sư không phải đi làm thuê, không phải đi cấy, không phải đi hóa duyên, thì có thời gian để gì? Để dạy đạo cho mình, có thời gian để các sư tu tập, để làm cho cái nơi trung tâm thu phát tín hiệu của Địa Tạng này sẽ được gì? Truyền bá rộng khắp ở nhân gian. Như vậy thì tốt hơn là để các sư phải đi làm, đi cấy, tốt hơn là để các sư phải đi gì? Đi hóa duyên, tốt hơn là để các sư phải đi gì? Phải đi cúng để mới có tiền để nuôi tăng ni ăn học trong chùa. Cho nên thay vào đó, chúng ta làm thay cái việc đó cho các sư, thì các sư làm cái việc là ở trong chùa nhất tâm đọc tụng giảng dạy, nghiên cứu và giảng dạy, làm cái nơi trung tâm thu pháp cho gì? Gọi là ở đây gọi là có thể nói là ngày xưa, hàng nghìn năm trước, khi ngài Quế Sâm Hòa Thượng còn trụ thế ở lại gì? Ở tại núi Cửu Hoa Sơn ở Trung Quốc, thì nơi đó là cái nơi trung tâm thu phát tín hiệu của đài phát thanh và truyền hình Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn bây giờ ngài nhập Niết Bàn rồi, ở Cửu Hoa Sơn bây giờ cũng không chuyên về kinh Địa Tạng nữa. Chúng tôi qua nghiên cứu thấy là bây giờ họ cũng không chuyên về giảng dạy và đọc tụng kinh Bản Bồ Tát Địa Tạng nữa. Và ở nơi quê hương của ngài là ở Hàn Quốc bây giờ, họ cũng có một số các quý sư, quý thầy ở Hàn Quốc thỉnh thoảng có giảng và có đọc tụng kinh Địa Tạng, nhưng chỉ là thỉnh thoảng thôi. Ở Nhật Bản cũng có rất nhiều ngôi chùa ngày xưa có thờ tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng bây giờ họ cũng không chuyên về giảng và về thọ trì đọc tụng truyền bá kinh Bồ Tát Địa Tạng nữa. Ở Việt Nam chúng ta, mấy chục năm trước khi cố Giác Linh Hòa Thượng thượng trí Hà Tịnh là đệ nguyên đệ nhất của sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, nguyên là phó đệ nhất phó pháp chủ, nguyên là chủ tịch hội đồng trị sự Trung giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, ngài còn tại thế thì ngài thỉnh thoảng hay giảng và hay gì, hay cho chư tăng chùa Vạn Linh Vạn Đức thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Nhưng bây giờ ngài viên tịch rồi, nơi đó cũng ít gì, ít giảng và ít đọc tụng kinh Địa Tạng. Mà ở trên thế giới này, coi Nam Thiền Bổ Châu này, cái nơi mà bây giờ chuyên giảng, chuyên thọ trì, chuyên đọc tụng, chuyên phổ khuyến mọi người đọc tụng thọ trì bộ kinh này chính là chùa Khai Nguyên. Cho nên nơi đây hiện tại đang là gì ạ? Cái nơi trung tâm thu phát tín hiệu kênh vệ tinh truyền hình của Bồ Tát Địa Tạng. Ai cứ vào đúng cái gì ạ? Cứ vào đúng cái tần số, cứ vào đúng cái tần số gì? Vào đúng cái tần số là thu phát của chùa Khai Nguyên chúng ta thì người đó chính là đang gì? Đang rò vào và đang bắt chúng cái gì? Cái tần số, cái kênh của nơi trung tâm phát tín hiệu của Bồ Tát Địa Tạng Vương. Cho nên các quý vị trong cái thời gian này ở đây còn gì, còn phát nguyện giảng dạy và truyền bá bộ kinh này, chúng ta đừng bỏ lỡ thời gian kết duyên với Bồ Tát Địa Tạng. Ai mà kết duyên với Bồ Tát Địa Tạng ở trong này nói là gì, đời sau kiếp sau vĩnh viễn không còn đọa vào trong ba đường ác đạo nữa, sẽ được sinh lên cõi trời đau lợi để gặp Phật pháp, ít nhất cũng được như vậy. Và vừa vừa thì ít hơn nữa thì được sinh lại làm người, đời sau được gặp Phật pháp, lại được gì, được tu tập bao giờ cho được vãng sinh hoặc được giải thoát mới thôi. Ba đường ác đạo không bao giờ còn vào nữa. Nếu có vào thì chỉ là do đại nguyện mà vào thôi, chứ không phải do nghiệp mà gì mà đi vào. Đại nguyện mà vào là sao? Tức là chúng ta đi vào đó để thuyết pháp, để giáo hóa, để cứu khổ độ sinh cho ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy, chứ không phải là do cái nghiệp của chúng ta mà gì phải đọa vào nơi đó mà thọ khổ đó. Cho nên các quý vị nếu có ai mà phát nguyện vào thì vào đó để cứu độ chúng sinh, chứ không phải vào đó để thọ khổ. Cho nên bây giờ là nắm bắt lấy cái thời cơ này thì chúng ta cố gắng mà nghe giảng, cố gắng mà thọ trì, cố gắng mà đọc tụng bộ kinh này, ấn tống bộ kinh này và truyền bá bộ kinh này, khuyên những người thân, những người bạn của mình nên đọc tụng bộ kinh này ít nhất là cũng là được trong gì 7 ngày. Một đời người cố gắng để đọc lấy 7 ngày bộ kinh này thì công đức rất là lớn. Phát nguyện đọc tụng lấy 21 ngày, tức 21 bộ kinh này, thì chắc chắn ba đường ác đạo sẽ đóng cửa lại. Phát nguyện đọc tụng lấy 49 bộ kinh này thì chắc chắn thì cõi người sẽ mãi mãi mở ra với chúng ta, hết thân người lại được thân người, hết thân người lại được thân người, hoặc được sinh thân trời, không bao giờ phải đỏ choang trong ba đường ác đạo nữa. Nếu đọc tụng lấy 100 ngày bộ kinh này, được 100 bộ kinh này, tới 100 ngày đọc tụng liên tục, hoặc là 100 ngày có thể cách quãng ra cũng được, nhưng mà liên tục là tốt nhất. Đọc được 100 bộ kinh này chắc chắn cánh cửa cõi trời tứ thiên vương, cõi trời đau lời và các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới sẽ mở ra, và vĩnh viễn chúng ta không bị đọa xuống nhân gian và ba đường ác đạo nữa. Nếu mà đem cái công đức đọc tụng bộ kinh này để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Cực Lạc, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới á, sau khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật hiện đến trước mặt chúng ta, Quan Âm Thế Chí thanh tịnh hải chúng, Địa Tạng hiện đến trước mặt chúng ta để phóng quang tiếp dẫn, đưa thần thức của chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì vĩnh viễn không bao giờ bị đọa trong luân hồi lục đạo nữa đó. Cho nên đặc biệt bộ kinh này có thể đem hồi hướng công đức sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hoặc là ở đây trong kinh này có đoạn nói gì, muốn sinh về cõi nào thì tùy ý mình được gì ạ, được chọn. Có nghĩa là ở trong tam giới, ở trong tam giới dục sắc và vô sắc giới đấy, chúng ta đã đọc tụng được nhiều lần bộ kinh này, đã hành trì theo được bộ kinh này, tức là giống như là một người thi đỗ thủ khoa trên gì ạ, trên toàn quốc vậy. Các hiểu vị hiểu không? Bây giờ trong kỳ thi này, ta đi thi, ta đỗ thủ khoa trên toàn quốc, ta được tuyệt đối 30 điểm, thi 3 môn, được tuyệt đối 30 điểm. Chúng ta muốn vào trường, làm đơn vào trường nào cũng được, đúng không? Vào ngành công an được, vào sĩ học sĩ quan quân đội cũng được, đại học tổng hợp được, đại học bách khoa được, đại học lâm nghiệp được, nông nghiệp được, rồi công đoàn được, vân vân, vào trường nào cũng được. chúng ta gửi đơn đi bất cứ ngôi trường nào đất nước này đều được. Thậm chí chúng ta thì với điểm thủ khoa đó, chúng ta thì làm hồ sơ sang gì đi thi vào thì các trường quốc tế nước ngoài cũng được. Đó, có hiểu không? Nếu mà chúng ta thì ba môn mà được có 5 điểm thì có được không? Ba môn thi có 5 điểm, nộp vào thì xin nộp vào cái trường trung cấp thấp nhất cũng chẳng ai nhận chúng ta. Đó, cho nên tôi nói thì bộ kinh này ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng nó là một cái bộ kinh chỉ để dành cho gì những người đọc tụng khi có đám ma đám hiếu thôi. Nhưng bây giờ càng học càng nghiên cứu và càng tu tập, chúng ta mới thấy gì cái lòng từ bi của Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Địa Tạng á là phổ quát rộng khắp 10 phương thế giới, đặc biệt là gì là cõi Nam Thiệp Bổ Châu chúng ta này. Cho nên á, ai đọc tụng thọ trì sở dĩ mà chúng ta cảm được nhanh, đọc những bộ kinh khác chúng ta cầu nguyện mãi vẫn chưa thấy được, vì những bộ kinh khác là không phù hợp với cái bản nguyện ấy. Ví dụ chúng ta đọc kinh Pháp Hoa chẳng hạn, hay đọc kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn, đọc kinh Hoa Nghiêm là để gì và đọc kinh Pháp Hoa là để cầu minh tâm kiến tính, cầu minh tâm kiến tính, cầu phá mê khai ngộ, nguyện cho phá mê khai ngộ để cho sớm được thành Phật. Nhưng chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, đọc kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta đi cầu gì, cầu cho sinh con trai, cầu sinh con gái có thể cũng được, nhưng phải rất là lâu, vì bộ kinh đó rất ít người đọc tụng ở thế gian này. Có nghĩa là gì, tự chúng ta phải lập lên một cái gì mà chạm radar thu phát phát sóng, tự chúng ta phải gì tự lập lên. Còn ở đây thì gì? Có trung tâm thu phát ở đây rồi, chúng ta chỉ cần bật lên và theo thôi là gì, bắt được cái kênh ấy để được sóng ấy và xem được hình, nghe được tiếng âm thanh rõ ràng, vân vân. Nó khác ở cái bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và sự gia trì của gì hằng hà sa số các đức Phật khắp 10 phương, chứ Bồ Tát khắp 10 phương cho bộ kinh này vì á vô lượng vô biên các đức Phật quá khứ đã từng được gì Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa cho mà thành hướng dẫn, dẫn dắt cho mà thành Phật. Hằng hà sa số các đức Phật hiện tại khắp 10 phương, đại đa số vô lượng vô biên các đức Phật đấy đều do gì, do đã từng học đạo ấy, được Bồ Tát Địa Tạng cứu từ trong địa ngục ra, dạy đạo cho và gì tu hành cho đến bây giờ thành Phật. Cho nên cái ân điển đấy, một cái vị thầy ấy, các đức Phật thành Phật rồi nhưng vẫn không quên báo đáp gì cái công ơn của người thầy của mình. Giống như một vị vua khi còn làm thái tử học với người thầy, người thầy mình á khi còn làm dạy một vị thái tử á thì có thể gì dạy nói là các con các trò phải học thế này thế khác, nhưng khi mà lên làm vua rồi cái người thầy đó có còn được gọi là gọi ông vua là học trò còn nữa không? Có nữa không các quý vị? Không, theo như luật là không nữa. Mà còn khi đó là đạo vua gì, vua tôi, quân thần, quân thần. Lúc đó cái người thầy đó thì có được ngồi cao hơn ngai vua nữa không? Có được không các quý vị? Nhưng khi dạy học vì đó chưa lên làm vua còn làm thái tử, làm hoàng thái tử thì học bài có được ngồi cao hơn thầy không? Không. Lúc còn đang cho dù làm thái tử, làm hoàng thái tử nhưng anh đang là học trò thì người thầy dạy á học phải ngồi trên gì? Trên cao. Người học trò phải bỏ lê bỏ xoài dưới đất hoặc ngồi dưới bàn để gì ạ? Để học, để viết. Nhưng khi cái vị thái tử đó, hoàng thái tử đó được vua gì? Vua cha truyền ngôi cho lên làm vua thì gọi là bệ hạ, gọi là hoàng thượng. Đó. Thì khi đó vua mà muốn đến muốn học á, khi đó vua đi học thì vua ngồi ở trên gì ngai vàng để học, hoặc là gì khi đó quần thần mà gì thầy dạy học á phải đứng mà học mà dạy, còn nó vua lúc đó gì nó ngồi trên bàn cao để gì để học. Khác nhau hoàn toàn. Cho nên á bây giờ 10 phương chư Phật thành Phật rồi, nhưng mà cho dù á ngồi trên ngai vàng giống như một vị vua ngồi trên ngai vàng, thấy người thì người thầy của mình tuy không được ngồi ngang hàng bằng mình vẫn ngồi gì dưới ghế các hàng ghế quần thần, ngồi sau tể tướng, ngồi sau gì ạ, ngồi sau quan tướng văn tướng võ, bên tướng văn bên tướng võ như ngày xưa chẳng hạn, nhưng ngồi sau, nhưng mà vua vẫn gì vẫn kính trọng cái người thầy giáo của mình, đúng không? Vì vua hiền, vua nhân đức, vua từ, vua hiếu thảo á, thì cho dù thầy của mình ngồi dưới nhưng mà vua ngồi trên là do cái gì ạ? Do cái chức trách, cái trọng trách của nhà nước, của nhân dân giao phó vân vân, làm cho nó gì trang nghiêm triều đình lên, cho có cái phép tắc trên dưới, quân ra quân, thần ra thần, phụ ra phụ, tử ra tử, vân vân đó. Cho nên là vua ngồi trên, nhưng mà cũng không gì khởi một niệm tâm coi thường thầy giáo mình ngồi ở dưới, đúng không? Cho nên là bây giờ các mười phương chư Phật thành Phật rồi, Bồ Tát Địa Tạng vẫn ở trong ngôi vị gì, ngôi vị Bổ Xứ, hay là ngôi vị gì Thập Địa chẳng hạn, hay là Đẳng Giác Diệu Giác chẳng hạn. Nhưng mười phương chư Phật vẫn cung kính và tôn trọng Bồ Tát Địa Tạng như một người thầy đã từng gì cứu mình, đã từng dạy mình vào tận trong A Tỳ địa ngục, các địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, lôi mình ra dạy cho mình từ A B C cho đến gì, cho đến hôm nay mình thành Phật. Vì vậy mà mười phương chư Phật gì, cho dù ở bất cứ quốc độ nào đều phóng đại quang minh và đều gì hộ trì cho người đọc tụng thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, đều gì tán dương khen người người gì trì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, đều tán dương khen người và hộ trì cho người biết cúng giảng ấn tống kinh sách kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và đều gì đều bảo vệ cho người biết giảng dạy và người biết gì, người biết lắng nghe giảng dạy kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó. Nó là như thế. Cho nên á, bộ kinh này được lợi ích rộng lớn như thế mới nói là mười phương chư Phật thường tán dương khen người và hộ trì là như thế. Mười phương chư Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát á, vì muốn thành Phật cho nên á, cũng nhớ cái công ơn cứu độ và giáo hóa của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên á, các ngài cũng đều gì hoan hỷ và tán dương khen người và hộ trì cho chúng ta. Mười phương chư Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần đều hộ trì cho chúng ta và đều đến gì, đến để hộ trì, đến để nghe, đến để cùng thọ trì đọc tụng, vì các ngài cũng muốn gì sớm được thoát khổ, sớm được thành Bồ Tát thành Phật như chư Bồ Tát chư Phật. Cho nên á, cái bộ kinh này gọi là gì? Hải Hội Thánh Hiền vân tập để hộ trì, để bảo vệ, để cùng truyền bá. Vì vậy mà chúng ta thấy khi mà chúng tôi hội tập lại và truyền bá bộ kinh này, có người hỏi tôi hôm mới cách đây mấy hôm, có vị hòa thượng làm chức sắc rất to trong Trung ương Giáo hội hỏi tôi rằng á, ông làm thế nào mà ông gì, ông lôi kéo được nhiều Phật tử thế? Thế hòa thượng nói như thế thì mình, hòa thượng nói đúng như thế, hòa thượng, ông làm thế nào mà lôi kéo được nhiều Phật tử thế? Thế thì mình chỉ A Di Đà Phật, tôi không dám nói gì. Thì mình lôi kéo là thế nào các quý vị biết không? Lôi kéo đồng với cái từ là gì? Mua chuộc. Đồng với cái từ là gì? Dùng một cái gì đó nó gì? Nó tiểu xảo, nó xấu xa thì mới gọi là lôi kéo, đúng không? Ví dụ các Phật tử đến chùa này, tôi đem tiền tam bảo ra, tôi không xây dựng đại tượng, tôi không xây dựng chùa chiền, tôi dùng cái tiền họ cúng dường xây dựng đại tượng hay xây dựng tam bảo, họ mua gì ạ? Tôi mua những cái vòng tay, tôi mua những cái vòng cổ, tôi mua những cái vòng tay, tôi mua những cái gì, cái nhẫn đeo tai, để tôi thì Phật tử đến, Phật tử nữ thì tôi tặng cái nhẫn đeo tai hoặc là những cái vòng cổ để cho các Phật tử kết duyên. Tôi bảo là kết duyên nhưng thực tế là gì, tôi đang mua chuộc các Phật tử một cách là gì ạ, rất là tinh vi đấy đó. Nhưng mà tôi đeo gì, tôi biếu các Phật tử một cái gì, tôi bảo các Phật tử nên gì, cái tiền đó nên ấn một cuốn kinh, nên nghe một băng giảng, thì đó không phải là tôi đang mua chuộc các Phật tử một cách tế nhị, mà đây là tôi gì, tôi đang đem giáo pháp của Đức Phật để truyền vào trong tâm khảm và trong ý thức đời sống của các quý vị một cách là gì, một cách khéo léo, một cách gì phương tiện quyền hóa thiện xảo đó. Đó, như thế thì được, cũng là làm. Nhưng mà tôi làm nếu bảo là làm gì ông lôi kéo Phật tử thế nào, lôi kéo tử, lôi kéo, tôi nghe thấy hòa thượng hỏi ông làm thế nào mà lôi kéo các Phật tử nhiều, lôi kéo được nhiều Phật tử thế, tôi không trả lời vì tôi có lôi kéo đâu, đúng không? Các quý vị thấy có tôi có biếu các quý vị cái gì để cầu thân đâu, lên để gõ cửa gặp tôi mãi còn khó, chứ đừng nói là có người đến 5-7 lần rồi xin gặp còn khó. Tôi có lôi kéo, nếu thực sự tôi lôi kéo, tôi 24/24 tôi trực ở phòng khách, có ai đến một cái liền vào một cái tôi là gì, niềm nở, vào đây thầy cho cái này là quý hóa quá đấy, thầy đeo cho nào, cho cái vòng cổ lại còn gì, đeo tận cổ cho nào, kết duyên như thế lần sau các vị đến chùa mà gì mà quên được cái chùa này, mà quên được cái ông thầy này thì mới là khó. Vì ông thầy đấy thì ôi dồi ôi, ông thầy đấy tốt lắm, ông thầy ấy gần gũi với mình lắm, ông thầy quý mình nhất, và thậm chí đeo xong tôi bảo là ôi dồi quý nhất đấy nhá. Một cái câu nói của tôi như thế thôi là về có cái 3 ngày không ăn vẫn cứ cười, đúng không? Nếu mà thực sự tôi là ông thầy lôi kéo chúng ta, tôi làm như vậy hoặc tương tự như vậy, Nhưng các quý vị từ khi đến cái ngôi chùa Khai Nguyên bao nhiêu năm nay, có thấy là tôi bao giờ tôi niềm nở cái kiểu tay bắt mặt mừng mà ôi vào đây quý lắm, quý nhất, quý hóa nhất, vào đây lâu ngày quá rồi, về đây, thế này thì khác rồi, đưa cho quà cáp thế này chưa? Không có. Lên giảng á thì tôi rất gần gũi và rất thân thiết, xuống khỏi bục giảng á thì rất khó gần. Vì sao? Vì các vị biết vì sao mà rất khó gần, thế các Phật tử cũng tha hoan hỉ cho, trừ những trường hợp đặc biệt. Đặc biệt ở đây không phải là đặc biệt giàu có, đặc biệt có tiền nhiều, mà đặc biệt là sao? Trừ trường hợp đặc biệt là bệnh tật mà bị gì ma trêu quỷ nhập vân vân, mà các sư ông sư bác sư cô không giải quyết được, thì khi đó mới đến gì, đến lần thầy xuống thầy tiếp và thầy giải quyết. Còn bây giờ chỉ cần thầy xuống thầy ngồi ở phòng khách kia một chút thôi á, thì người này lên và ôi trời, thầy đang ngồi trên, thầy đang tiếp, lên nhanh đi, chỉ cần ngồi vào còn được 10 phút thôi. Đặc biệt những pháp hội như thế này á, chỉ có trả lời thôi, còn thì không trả lời hết được. Phật tử bảo dành chầy cho con một phút thôi nhé, có một phút đâu, 10 phút vẫn chưa xong. Một Phật tử 10 phút chưa xong thì khoảng độ 10 Phật tử thì gì? Mất cả tiếng đồng hồ rồi, giảng dạy rồi. Mà trong khi đó đại chúng thì chờ thầy ngồi tiếp một vài người làm sao được. Cho nên tốt nhất là gì? Đóng cửa. Đóng cửa là phương án tốt nhất. Cái trường hợp nào đặc biệt cần không cứu thì họ gì? Họ chết, hoặc không cứu thì họ gì? Bị điên khùng, loạn tâm, họ họ không thể nào mà vượt qua được á. Những giai đoạn khó khăn đấy thì thầy mới xuất hiện. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ cho. Các cụ ngày xưa bảo rồi, cái gì khó mà mình gặp được, hay cái gì khó mà mình vẫn tin thì nó mới gì ạ? Mới giữ chọn được cái lòng thành kính. Còn đến chùa mà bảo là ôi ông ấy kêu lắm, ông không tiếp đâu, thôi đi chùa khác. Các thầy khác là hoan hỉ lắm. Đến chùa các thầy còn cho ăn cơm chay này, các thầy còn cho lộc này, ăn chăm cơm xong ra về các chúng ta còn được lộc này, ra về thì cứ đến đấy đi, tôi có giữ đâu, vô tư có sao đâu. Riêng tôi các Phật tử thì không giữ, thậm chí các sư đệ tử của tôi không giữ. Mà ai đến đây tu tập với chúng tôi á, 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm rồi chẳng hạn, chưa có ai ở 20 năm, nhưng có thể sau này có người 20 năm, có người 30 năm rồi, mà cảm thấy ở đây không còn hoan hỉ nữa, nơi đây không phải là một nơi mình hợp lý tưởng cho mình tu nữa, mình muốn đi nơi khác để học, thì cứ vô tư ra đi. Tôi không có cấm, cũng không có cản, mà cũng không có gì gây khó khăn. Quan điểm của tôi, vì sao tôi làm như vậy? Ngày xưa tôi hay đọc sách thiền, hay tu tập về thiền, và thấy các tổ ngày xưa họ đi sam phương cầu đạo, họ học với quý thầy này 5 năm, 10 năm, mà khi mà thấy gì, họ học với thầy này mà gì, được hết rồi, hoặc gì, họ cảm thấy họ chưa đủ, họ lại tiếp tục xin với sư phụ cho con đi sam phương cầu đạo, tức là đi tìm một thầy khác để học. Các hòa thượng ngày xưa gì, các thiền sư ngày xưa vô tư cho đi ngay. Thậm chí các thiền sư ngày xưa đệ tử của mình rất yêu, rất thương, rất quý, rất giỏi, rất hiếu thảo và rất đức hạnh, nhưng mà vì muốn thành tâm, muốn thành toàn cho cái đạo nghiệp tu hành của đệ tử của mình nhé, vậy gì còn dạy tử đệ tử của mình đi đến nơi đó mà gì, mà học đó. Các tổ ngày xưa thế đấy, các thiền sư ngày xưa như thế. Cho nên nhân tài kiệt xuất của trong Phật môn á mới tầng tầng lớp lớp được xuất hiện. Còn bây giờ một thầy một trò, hoặc một thầy vài trò, người thầy giữ trò của mình như là gì ạ, như là mèo giữ gì, còn hơi tục một tí, chúng ta tự hiểu đúng không, như là mèo giữ gì chấm 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 đó đó, thì không bao giờ xuất hiện được tầng tầng lớp lớp tăng ni giỏi kế tục vãng khai lai ở Phật pháp Việt Nam chúng ta cũng như Phật pháp trên toàn thế giới đâu. Cho nên quan điểm của tôi gì, tăng ni Phật tử học ở đây mà thấy gì, thấy đủ rồi, cái kiến thức của thầy dạy á mình học thì thấy đủ rồi, mà tâm của mình chưa sáng, mình có thể tiếp tục đi tìm các thầy khác để gì, để học. Quan điểm của thầy rõ ràng, không có giữ một ai cả, kể cả một đạo tràng Phật tử, khi mà thấy rồi ở đây không đủ, thầy giảng kinh Địa Tạng mình học đủ rồi, muốn đi học ai, đến một đạo tràng nào quý hòa thượng nào giảng kinh Pháp Hoa, đến đó học Pháp Hoa, thầy rất hoan hỉ cái điều đó. Không có cấm mà cũng không có nói xấu, hay là không có gì hay ngăn cản bất cứ một cái gì cả. Có như vậy thì Phật pháp mới hưng long, có như vậy á thì Phật giáo mới thực sự là phát triển. Chúng ta chỉ bo muốn cho tăng ni Phật tử đến bên mình và không cho đi nơi khác nữa, thì như vậy là chúng ta gì, tham. Giảng kinh truyền đạo mà tham, cho dù là tham đệ tử, tham Phật tử chỉ quây quần bên mình, đó cũng vẫn là gì, vẫn là tham. Ngày xưa Đức Phật khi ngài mới thành đạo, ngài độ cho Năm mươi ông kiều Trần Như xong ngài khuyên gì? Này các tỷ kheo, các ông hãy vì Như Lai, vì giáo pháp của Như Lai, hãy vì tất cả chúng sinh mà mỗi người đi về một gì ạ? Một ngã. Hãy đem chính pháp của Như Lai để truyền bá rộng khắp ở trong nhân gian. Đó chính là gì? Là các ông làm tròn được cái trách nhiệm, cái bổn phận, cái phận sự của người làm đệ tử. Các ông muốn gì? Báo đáp cái sự hóa độ của Như Lai. Thì các ông gì? Hãy đem giáo pháp của Như Lai đi mỗi người một ngã, làm tròn cái sứ mệnh của đệ tử của Đức Như Lai, truyền bá giáo pháp rộng khắp. Đó. Cho nên á, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên không phải là do nghe Phật thuyết pháp mà ngộ đạo đâu nhé. Mà ngộ đạo do ngài Asa-di và A-thấp-bệ, tức là hai vị đại đệ tử của Đức Phật đầu tiên đó, trong 55 cửu Trần Như đó, đi du hóa Anan Ca Diếp. Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, đầu tiên là Xá Lợi Phất gặp được gì? Một trong năm đệ tử của Đức Phật đầu tiên đó, trong 55 cửu Trần Như đó, là ngài Asa-di hoặc A-thấp-bệ gì đó, lâu lâu tôi không rõ, trong hai ngày đấy thì Asa-di thì phải. Nghe Asa-di nói một cái bài kệ và Xá Lợi Phất liền chứng thánh quả La Hán. Đem cái gì? Bài kệ đó nói cho bạn của mình là Mục Kiền Liên, nghe xong cũng liền chứng thánh quả La Hán. Hai vị trong sách ngày xưa chúng tôi đọc nói rằng gì? Chứng thánh quả La Hán rồi mới đến gì ạ? Rồi mới đến gặp Phật và xin xuất gia. Đó, chúng ta thấy. Cho nên á, quan điểm của chúng tôi gì? Mình học theo Phật, hành theo Phật thì không nên có giữ bất cứ một ai, kể cả đệ tử xuất gia. Đệ tử tại gia thì vô tư hơn rồi. Các quý vị có thể đi chùa này, đi chùa nọ, đi chùa kia, bất cứ nơi đâu nghe có gì, có pháp hội giảng kinh, truyền đạo, các quý vị đều có thể đến nghe. Nhưng tôi chỉ khuyên các vị nghe là phải có cái gì ạ? Có chính kiến. Không được đem so sánh thầy này giảng hay, thầy kia giảng dở. Hòa Thượng Tịnh Không nói là gì? Một vị pháp sư mà mới học giảng đạo, họ giảng rất là dở. Chúng ta là một đệ tử thuần thành vẫn phải đến để gì ạ? Để nghe. Nghe để làm gì? Nghe để hộ pháp, nghe để hộ trì cho gì? Cho đàn tràng, cho pháp hội ấy. Hôm nay vị pháp sư này mới tập giảng kinh, tất nhiên họ giảng sẽ gì ạ? Sẽ chưa được như những vị pháp sư đã giảng kinh gì nhiều năm rồi. Nhưng chúng ta không nên hộ trì cho vị pháp sư mới giảng tập giảng kinh này. Nếu trong giảng đường chỉ có 10 người, 20 người, vị này giảng tập giảng mãi như thế nó chán. Chúng ta gì dần dần chúng ta đến nghe. Từ cái chỗ 10 người, 20 người chúng ta đến khoảng 30 người, 40 người, 50 người, thậm chí nhiều hơn. Vị pháp sư đấy để thấy cái động lực là gì? À, giảng kinh rất là hoan hỉ. Chắc là mình gì? Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bữa trước mình giảng với 20 người, nay được 30 người, ngày mai được 30 người, 40 người. Và càng ngày càng đông lên, mình càng phải cố gắng nhiều hơn. Và như vậy, tính là chúng ta đến gọi là hộ pháp. Đến là gọi là làm cho đạo tràng được trang gì? Trang nghiêm. Giống như trên pháp hội tại cung Trẻ Đao Lời này, mười phương chư Phật đã thành Phật rồi, Phật nào cũng có quốc độ để truyền bá giáo lý của ngài ở quốc độ ấy. Nhưng khi Phật Thích Ca vân tập đại chúng ở tại cung Trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng, mười phương chư Phật hội tập vân tập về tại Diệu Pháp Đường, nơi Phật thuyết kinh Địa Tạng tại cung Trời Đao Lợi để làm gì ạ? Để chứng minh, để tán dương, để khen ngợi. Cho nên làm cho pháp hội nó được gì ạ? Được trang nghiêm. Đó. Cho nên nay chúng ta thấy vị nào pháp sư trẻ, các quý đại đức nào, tăng ni nào mới ra trường và mới tập giảng kinh, chúng ta cứ đến nghe. Không nghe được cũng đến nghe. Nhưng điều quan trọng, nếu nghe cái gì sai thì chúng ta phải ghi nhận lại là cái đây là sai này. Chúng ta hiểu nó là sai này. Vì chúng ta nghe với các hòa thượng, các quý thầy pháp sư lớn rồi, các quý thầy lớn rồi nói cái điều này sai. Nhưng thầy kia do mới tập giảng cho nên không thể nào mà tránh được cái sự sai sót khi lên ngồi trên bục giảng này. Tôi cũng còn có lúc sai. Hòa Thượng Tịnh Không nói là 60 năm giảng kinh, nhưng cũng có lúc ngài vẫn giảng có chỗ gì? Có chỗ sai. Sai đây không phải là sai về ý kinh, mà sai về gì ạ? Cái mốc lịch sử. Sai về tên địa danh, và sai về tên của một vị sư nào đó, một quý thầy nào đó. Đã lâu rồi mà trong nhất thời lên như thế này, nhất thời thì cái đầu óc của chúng ta nó chưa là phải là đầu óc của Phật, chưa phải đầu óc Bồ Tát, Bổ Sứ. Cho nên á, cái gì chỉ số IQ á, mình nói nôm na là khoa học, chỉ số IQ nó chưa gì? Nó chưa hoạt động một cách để thông nhau triệt để. Cho nên những cái thông tin trong một cái thời gian rất ngắn, thầy đang nói như thế này chuyển sang một cái mục khác mà tự nhiên nhớ làm sao hết ngay nhanh được trong tất cả các thông tin đấy. Máy tính vẫn có lúc gì ạ? Có lúc cộng sai, có đúng không? Máy tính vẫn có lúc sai. Thì huống chi là đầu óc của con người chúng ta. Nhưng mà điều quan trọng là không được sai cái gì ạ? Không được sai với giáo lý, giáo luật, không được sai với tư tưởng và ý chỉ của kinh, còn sai với địa danh. Ví dụ tôi nói chùa Khai Nguyên thuộc về gì ạ? Thuộc về Phúc Thọ chẳng hạn. Có chết ai không? Không chết ai, đúng không? Nó không chết ai, nhưng mà nói sai thì người ta sẽ chỉ có nghĩ là ôi, nó nghĩ trong bụng, ôi thầy nói sai, chùa Khai Nguyên thuộc gì, thuộc sân Tây chứ thầy đâu phải Phúc Thọ. Nhưng các vị biết là các buổi giảng tôi đều nói là chùa Khai Nguyên thuộc về sân Tây. Nhưng nay tôi nói cái y quy nó không kịp thời bắt, đúng không? Cái trí tuệ nó, cái bộ não nó không kịp thời xử lý, nó đang nói suốt như thế này, nói gì nhầm một cái câu chùa Khai Nguyên thuộc Phúc Thọ, và tôi không nhận ra là mình nói sai, và không xin lỗi các Phật tử luôn trong khóa giảng này. Nhưng các Phật tử biết rõ, thầy nói nhiều, thầy nói sai một câu, chúng ta ghi nhận trong lòng chùa Khai Nguyên thuộc sân Tây chứ không phải Phúc Thọ. Thế là xong, đúng không? Đơn giản thế thôi, đơn giản, rất đơn giản thế thôi. Chúng ta đi nghe giảng, các quý thầy mới học giảng, họ có sai về pháp số, sai về địa danh, sai về con người, chúng ta hoan hỉ vì các thầy mới tập giảng. Và cho dù có giảng pháp sư kỳ cựu như Hòa Thượng Tịnh Không, trên 60 năm ngồi trên bục giảng, tôi nghe có những đoạn cụ vẫn giảng sai về địa danh, giảng sai cả về gì, về mốc lịch sử. Có. Vì ai, vì sao tôi phát hiện được? Vì tôi đã cũng gì đọc rất nhiều sách, Hòa Thượng giảng đến đoạn đấy mà sai về lịch sử tôi biết ngay. Nhưng mà cái mốc của lịch sử, ví dụ nên nói cái vị đó là gì, tên là A thì Hòa Thượng nói là B, có chết ai đâu? Không chết ai. Vì Hòa Thượng ngồi trên bục giảng, nói một ngày một buổi giảng của cụ 2 tiếng đồng hồ. Một ngày cụ giảng thì 3 đến 4 lần như thế, ngày xưa còn trẻ, bây giờ cụ giảng 2 lần. Một ngày 4 tiếng đến 8 tiếng đồng hồ giảng như vậy. Các quý vị biết rằng những cái nói thi thoảng nó có sai một cái chút nhỏ nhỏ như vậy cũng không có gì là nặng nề cả. Đấy, nói như vậy chúng ta biết. Cho nên nên đi hộ trì các vị pháp sư mới giảng, các vị đại đức tăng ni mới học giảng, chúng ta cũng nên đến đạo tràng đó để cho có người đông lên, cho nó hoan hỉ. Hay nơi nào tổ chức pháp hội, Trung Phong hay pháp hội, Địa Tạng hay pháp hội niệm Phật, các quý vị cứ đến. Chùa chúng ta nếu mà không có khóa tu, không có hai khóa học, khóa giảng, chúng ta gì cứ đến, cứ vô tư đến. Đến thậm chí cho quý vị đến cứ mặc gì đắp giải Tịnh Tông của Việt Nam, nếu như họ ăn thì cứ đắp giải Tịnh Tông của Việt Nam đến để tham dự cũng được, không sao. Họ hỏi ở đâu, chúng ta hãnh diện mà nói thì ngẩng cao đầu hoặc là cúi đầu hay ngẩng cao đầu, cũng không nên quá ngẩng cao quá thì bảo là kiêu, cúi quá thì bảo chúng ta tự ti. Cho nên cái gì cứ bình thường để mà đáp là gì, A Di Đà Phật, bạch Hòa Thượng, bạch Thượng Tọa, chúng con là đạo tràng Tịnh Độ, đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam, của chùa Khai Nguyên cho thầy Đạo Thịnh, cứ vô tư. Các quý vị nói đến thầy Đạo Thịnh, các thầy lớn lớn Bắc Trung Nam gần như ai cũng biết. Tôi cứ tưởng mọi người không biết. Hôm rồi đi vào Nam công tác, vào gặp mấy cụ Hòa Thượng, trong đó các cụ gì hỏi, các cụ nhìn thầy, các cụ nhìn thấy thầy, thấy thầy một các cụ bảo ngơ ngơ, bảo ô thấy quen quen. Thế bảo A Di Đà Phật, bạch Hòa Thượng, con là Đạo Thịnh ở miền Bắc à? À, Đạo Thịnh à? Các cụ bắt chân bắt tay ngay là gì, được lắm, được lắm. Tôi thì hay xem gì qua các chương trình của thầy làm ở miền Bắc, tốt lắm, Hoằng Pháp tốt lắm, Hóa Đạo tốt lắm, cứ như thế mà làm. Việt Nam là chúng tôi mong là có rất nhiều những vị làm được những việc như thế để cho gì, cho tăng ni Phật tử được có chỗ sở y và tu hành. Các đại đức, các thượng tọa vào trong kia nói đến Đạo Thịnh một cái là gì, biết rồi, biết ngay là Đạo Thịnh ở miền Bắc rồi. Tôi cứ tưởng là chẳng ai biết đến mình là gì ạ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này chẳng ai biết tới. Nhưng không ngờ vào trong miền Nam mới thấy là gì. Hôm rồi đi họp ban dân Phật tử trung ương vào đó thì phải có đến 5-6 vị hòa thượng. Nhưng nói đến Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên một cái các cụ vừa biết rồi, Tịnh Độ đó không, đạo tràng Tịnh Độ miền Bắc phải không, rất tốt, làm rất tốt, thầy làm rất là tốt đó. Mấy thượng tọa, mấy đại đức ở trong cái phó ban và trong ban thư ký ban ở văn phòng của ban dẫn Phật tử trung ương nhìn thấy mình một cái là nói đến Đạo Thịnh một cái các thầy thì bá vai bá cổ và biết rồi, không cần phải giới thiệu, xem hết những cái hoạt động của thầy ở trên YouTube, ở trên cái trang web của chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên rồi, rất là quý. Và nhiều thầy còn nói rằng chúng con mơ ước rằng, có hai thầy trong kia còn mơ ước rằng gì, chúng con mơ ước làm sao được làm được như thầy, vừa làm công việc giáo hội mà vừa hướng dẫn cho Phật tử tu hành được, chúng con rất mơ ước. Thế mình chỉ cười và bảo rằng á, ở trong này các quý thầy thì hoằng pháp tốt hơn là chúng con miền Bắc. Chúng con miền Bắc thì gì? Gia duyên Phật sự đa đoan lắm, vừa phải xây chùa, vừa phải đi cúng phục vụ tín ngưỡng cho bà con nhân dân. Vì nếu chúng con ở ngoài kia mà không phục vụ đi cúng cho bà con nhân dân á, thì họ kiện chúng con mất. Chỉ có giảng không á, thì cũng không được. Cho nên á, ở ngoài chúng con, miền Bắc chúng con là hoằng đạo, hành đạo và hoằng pháp là vất vả lắm. Thế trong này các hòa thượng, các thầy trong này là còn dễ, vì Phật tử họ đi chùa từ bé, họ học đạo từ, hiểu đạo từ bé, cho nên họ mộ Phật từ gì, từ bé. Cho ngoài Bắc chúng con nó có khi đó, con cái muốn đi chùa thì bố mẹ cấm không cho đi, vì sợ gì, cứ nghĩ là nó đứa nào đi chùa nó đi tu mất, nó cạo tóc đi tu mất, làm gì có đâu. Thậm chí vợ đi chùa thì chồng thì cấm không cho đi, bảo mày đi chùa ý ớn, đến chùa mấy ông sư. Chồng đi chùa thì vợ ở nhà thì không hoan hỉ, và gì lại đến chùa mấy cô bà thầy ni ấy gì, nhìn thấy mấy thầy trẻ trẻ trắng trắng xinh xinh đẹp đẹp rồi gì muốn đến chùa để ngắm sư ấy gì, khổ lắm. Nó nhiều nhiều hình thái, nhiều trạng thái đó. Bố mẹ cấm con đi chùa vì sợ con gì đi tu mất. Chồng cấm gì vợ đến chùa vì sợ gì, sợ vợ đến chùa có mấy ông sư trẻ. Vợ cấm chồng đi chùa thì vì sao ạ? Vì sợ chồng đến chùa thì có gì mấy thầy sư ni trẻ đến sư, đến chùa gặp sư thì có làm được cái gì đâu. Sư người ta ở trong chùa, người ta gõ mõ tụng kinh, sư trẻ hay sư già gì mặc xác người ta chứ, mình đến chùa lễ Phật xong mình về chứ, làm gì phải lo cái chuyện đấy đó. Thế nhưng mà đấy, cứ lo và cấm đi. Vợ thì cấm chồng, chồng thì cấm vợ, bố thì cấm con, con thì bố mẹ đi chùa thì phải ôi giờ ở nhà trông gì, trông nhà cho con đi làm, đi chùa thì có được cái gì đâu. Vừa mất cơm áo gạo tiền mà mất cả công việc. Cho nên là thôi ông bà đi ít ít thôi, ở nhà trông cháu, trông nhà cho con đi, cho con đi làm còn kiếm ra sản phẩm ra tiền. Đúng không? Miền Bắc mình nó là thế. Cho nên á, tôi mới nói với các quý thầy trong cái miền Bắc chúng con là gì, hành đạo và hóa đạo thì hoằng pháp là khó hơn các quý thầy trong miền Nam. Khó lắm, không phải đơn giản đâu. Đó. Cho nên á, muốn làm được cũng phải vất vả lắm, mà cũng phải có nhân duyên từng người đấy, chứ không phải ai cũng có làm được đâu. Chúng ta đừng có nghĩ rằng xây một cái ngôi chùa, xây một cái giảng đường to lên một cái là mọi người kéo ùn ùn về để tu. Không có đâu, nhầm. Tôi có cô em gái là sư cô Giác Như ấy, ở cái chùa Tiên Kiều. Cô từ miền Nam ra, cô ấy ầm ầm cô ấy xây cái chùa Tiên Kiều, xây cái giảng đường chùa Tiên Kiều. Tôi bảo rằng con làm, cô phải làm từ từ. Đầu tiên là hướng dẫn cho bà con nhân dân trong địa phương họ biết đạo đã. Họ ra chùa làm công quả và họ tụng kinh niệm Phật sáng trưa chiều tối đã, sáng tối đã. Ít nhất cũng được một thời ngày, một giờ thời mười tối họ tụng ra tụng kinh niệm Phật đã. Dân nội địa mình, dân bản địa mình, tức là dân địa phương mình khuyến hóa cho họ phải là cái nền tảng để họ hộ trì Phật Pháp đã. Thì sau đó thì cô mới gì? Mới xây giảng đường, mới mở khóa tu. Nhưng cứ nghĩ là gì? Có hội trường mở khóa tu một cái là họ đến. Thế là đem vay mượn và mấy tỷ bạc, khổ thân nó có cái gì đâu, từ miền Nam ra vay mượn mấy tỷ để xây cái giảng đường. Xây cái giảng đường 2 tầng thật to, thật hoành tráng. Mấy trăm mét vuông, chứa được hàng ngàn người ấy. Nhưng mà đây mở khóa tu đâu có ma nào đến tu đâu. Ma nó còn chẳng đến, huống chi là người. À đấy, chả có ai đến tu, cuối cùng là gì? Bỏ giang bỏ dở. Thì mở ra khóa tu cuối cùng chỉ có vài bà vái ra tụng kinh thôi. Phật tử thập phương họ đến được một lần chủ nhật, 2 lần chủ nhật. Xong rồi họ cảm thấy là gì ạ? Không an lạc. Cảm thấy là không gì ạ? Không phù hợp với họ. Ra miền Bắc mà chỉ có dạy ngồi thiền không thì khó các quý vị. Tôi bảo là cô phải kết hợp với niệm Phật, cho người ta niệm Phật nữa, nhưng không nghe, chỉ dạy ngồi thiền thôi. Dạy học thiền và dạy thiền thôi. Cho nên bảo các cụ, các Phật tử biết là các cụ 70, 80 tuổi rồi ra bảo gì? Ngồi bắt chân gì? Bắt chân ngồi kiết già. Bảo người ta gì? Thà bảo người ta thôi á, chắc chắn người ta không nghe được, không chịu được. Thế là người ta chạy thôi. Kể cả 40-50 tuổi và bảo chứ ngồi như vậy, hít quán, hít hơi thở ra, hít thở vào á, họ chả biết làm cái gì. Họ nghĩ là gì? Có cái trong bụng họ nghĩ là thưa thầy, hàng ngày con đều thở suốt rồi, không ra chùa con biết phải thở hàng ngày. Thế bây giờ chùa học thở thì đương nhiên mình phải dạy làm sao để cho họ biết cái giá trị của gì, của việc hít vào và thở ra. Nhưng mình chỉ bảo họ ngồi thiền và thở đi, đến 1 đến 10, cái hết là đến 1 đến 10, cứ như thế mà thở. Thế họ bảo hàng ngày thì con vẫn thở, mà con chẳng đến 1 đến 10 nhưng con vẫn thở. Thế là thôi hỏng rồi. Cho nên nó mở đến 1-2-3 tuần chủ nhật, càng ngày càng ít đi, cho nên thấy ít đi thấy chán không mở nữa, và bỏ mốc bỏ meo ra. Cả cái giảng đường bỏ mốc bỏ meo ra xây dựng còn chưa hoàn thiện, chẳng có ai ra nữa, thì cô ấy chán, cô sang Myanmar cô học, cô ấy bỏ lại cho thầy. Mình cũng thấy thì không đủ duyên nữa, cho nên thôi bàn giao luôn, cho dân đi ra mà trong chùa. Đấy, có phải là cứ xây dựng giảng đường lên có người đến học đâu các quý vị? Không phải. Ngày xưa có 1-2 bác đệ tử ở với tôi đây cũng thế, xong đi sang mảng bên Gia Lâm hay là Đông Anh gì đó, một nhóm Phật tử nữa sang đó một cái gì thấy ở đây chúng ta gì có các khóa tu và gì, có xe đưa đón Phật tử, và vị ấy cũng gì cũng mua 2 cái xe đưa đón Phật tử để cho Phật tử đến đó tu, về cũng làm nhà mái tôn cho gì rộng đó để cho một cái tu. Nhưng được có một vài tháng đầu mọi người đến tu, nhưng dần dần một cái không có người giảng và không có người dẫn chúng để cho họ hoan hỉ, một cái gì xe cũng phải bán, đạo tràng cũng phải gì giải tán, nó duy trì được đâu. Không có người đến thì đương nhiên xe cũng phải bán, không có người đến thì đạo tràng đương nhiên phải giải tán thôi, đâu có phải dễ đâu các quý vị. Cái này á, các cụ ngày xưa nói là cái nhân duyên, mà cái nhân duyên đó thì nó phải nhiều đời nhiều gì nhiều kiếp. Anh gieo trồng, anh đã từng thân cận cúng dường 10 phương chư Phật, đã từng thân cận cúng dường 10 phương Bồ Tát, đã từng á có duyên với gì với các đạo tràng tín đồ Phật tử đó nhiều đời nhiều kiếp rồi, nay họ vừa nhìn thấy mình là họ đã hoan hỉ, vừa nghe mình giảng là họ đã gì ạ, đã tin theo, đó mới được. Chứ không có phải là mình cứ là làm sư cứ cạo tóc mặc áo thọ giới tỳ khiêu một cái lên bục giảng nói thật hay là họ nghe theo đâu các quý vị, không có. Chúng ta có thể có bằng cấp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở ngoài đời, xuất gia cạo tóc giảng thật hay, thật logic, thật gì ạ, thật trơn tru, nhưng mà cũng chỉ có giáo hóa được một số người có duyên với mình thôi, còn đại đa số họ đến nghe 1-2 lần và họ gì tự nhiên là dần dần họ cũng bỏ, họ chạy hết. Cho nên một vị hòa thượng vừa rồi hỏi tôi, ông làm thế nào mà lôi kéo được nhiều Phật tử thế? Mình chỉ chắp tay cười A Di Đà Phật thôi, không trả lời một cái gì. Xong hòa thượng hỏi thêm là chùa chiền xây dựng thế nào, thì mình cũng như thật mà đấy, chúng con đang xây dựng mấy ngôi chùa như thế như thế. Thì hòa thượng hỏi đất cát có rộng không, và bạch hòa thượng cũng vừa vừa thôi, ở trên tản viên thì khoảng độ tầm 20 ha xây dựng, bảo vệ rừng bảo vệ vườn khoảng 40-50 nữa. Hòa thượng tròn mắt lên, cái gì đó. Mấy chục ha cơ, bảo vâng. Thì hỏi ở đâu nữa, bảo dưới Khai Nguyên nữa, và Khai Nguyên có rộng không, được mấy nghìn mét, bảo hòa thượng chỉ được khoảng độ tầm 150.000 mét thôi. Hòa thượng lại tròn mắt lên, bảo 150.000 mét cơ, cái gì, bảo khoảng độ 15-16 ha, tức là 150.000 mét còn gì nữa, 10.000 mét là 1 ha mà đúng không? Đó thì bảo thế, hòa thượng tròn mắt lên bảo, thế mày lấy tiền ở đâu? Tổ chức nào cung cấp à? Bảo không. Thế mày lấy tiền ở đâu? Tổ chức nào cho à? Bảo không. Thế tiền đâu mà nhiều thế? Bảo con chả biết, con có tiền đâu, con cầm tiền đâu, bảo thượng con chẳng bao giờ cầm tiền trong người làm gì cả. Đi đâu chỉ có vài triệu để đổ xăng thôi. Có đi công tác Phật sự gì đủ mang xin đủ rồi. Tôi đi đâu phải xin gì? Xin các sư cô ở chùa chứ tôi không có cầm tiền đâu, phải xin. Và con đi đâu con xin tiền, con có tiền đâu, con chả biết, cứ làm thế thôi. Cứ hàng tháng đến thì thủ quỹ rồi các thứ chi tiêu cho thở thôi, con chả biết nữa cả. Lên báo cáo con thì con chả biết, con chả để ý. Thế một năm xây dựng hết bao nhiêu, bảo con chả biết nữa. Thế bảo cái thằng này làm như thế mà không bị hòa thượng lớn mà. Ngày xưa tôi là học trò của hòa thượng, cho nên hòa thượng cứ nói trêu cái thằng này. Ngày biết hòa thượng từ ngày xưa, bây giờ đến gặp lại hòa thượng trêu rồi. Hòa thượng nói đùa cứ kêu là thằng thế thôi, nhưng thực tế hòa thượng có phải khinh mình đâu, nhưng hòa thượng trêu như thế. Thân thiết thì cụ mới gọi như thế, còn không thân thiết cụ gọi là bạch sư ông hay là bạch đại đức xưng tôi ấy, thì mình còn gì ngại chết ra. Mà hòa thượng gọi mình gì thằng này thằng nào thằng kia, tức là hòa thượng rất gần gì gần gũi với mình đấy, chứ không phải hoặc là gọi là thằng là cụ ghét mình đấy, trêu mình như thế. Nhưng mà cái câu mà hòa thượng nói là không làm sao mà lôi kéo được nhiều Phật tử thế là mình gì ạ, mình không trả lời. Vì có mình có lôi kéo ai đâu, quả thật là không lôi kéo, chỉ có giảng dạy và khuyến hóa mọi người đọc tụng bộ kinh này và niệm Phật thôi, cũng như học Phật chân chính thôi. Và khi mà họ nghe giảng họ đến, chứ đâu có mình có lôi đâu, mà cũng chẳng kéo ai. Thậm chí nhiều người đến mình còn đẩy đi cơ, đến mà xí sớm trong chùa còn đuổi đi cơ, chứ không có lôi mà chẳng kéo mà còn đẩy đi. mấy Phật tử đến tu ở trong chùa 1-2 năm rồi, mà năm ngoái ấy, mấy Phật tử mà cãi nhau mà đẩy nhau ở trong Tam Bảo á, vả nhau mấy cái á, câu chuyện đó mấy hôm sau đến tai thầy đuổi cả 3-4 người luôn, đến khóc cũng không cho nữa. Đánh nhau ở dưới phòng thì còn tha thứ được, đánh nhau trên Tam Bảo mà được à, đúng không? Già rồi, 70-80 tuổi rồi, đến đây tu mấy năm trời rồi, học viết theo thầy rồi, niệm Phật rồi, tụng kinh rồi, có mỗi cái gì, mỗi cái khăn phơi, cái khăn thôi, rất đơn giản. Cái chỗ này không phơi thì bảo cụ ơi, cái chỗ này cụ phơi, nó rơi, nó rột nước, nó giỏ nước xuống đi trơn là ngã. Nói với nhau thế là đơn giản thôi mà. Khăn ai phơi đây? Không có ý thức à, không có não à, không có gì mà đi phơi cái thế này. Thế là cụ kia cụ gì? Sao cụ lại nặng lời như thế? Khăn của tôi đấy. Thế là chửi thêm hai bên là cãi nhau thì gì? Giận nhau để làm cái gì? Cái mối rồi, đầu mối rồi. Lên trên chùa vì cái giá kinh thôi mà gì? Giật cái giá, đẩy cái giá kinh từ đây ra đây thôi mà gì? Ẩy nhau ngã chổng bó rồi ở trên chùa. Giằng quyển kinh rồi tát nhau nữa. Câu chuyện đó nếu mà cái giấu đi thì không biết đâu. Nhưng mà đến tai thầy thì gọi cả hai ba người lên đi. Mời về quê hết. Đuổi về quê hết. Không có cho ai. Đúng sai. Đánh nhau ở trên chùa là không được rồi. Cái nơi trang nghiêm thanh tịnh như thế. Đến các hòa thượng. Đến thầy chủ trì lên còn phải thành kính. Còn phải bỏ dép ở ngoài. Vào chùa còn không dám bước vào cửa giữa. Mà phải bước vào cửa bên sườn sườn. Có đi cửa giữa nhưng phải đi bên sườn mép bên này. Không đi thẳng vào gì. Vào giữa. Các thầy còn sợ phạm thượng như thế cơ mà. Còn cung kính như thế trước Phật trước Bồ Tát. Nơi Tam Bảo như thế cơ mà mấy bà vãi là gì lại đánh nhau trong chùa. Đuổi hết. Có lôi không? Không lôi mà còn đẩy đi nữa chứ đừng nói là lôi. Đó. Cho nên các Phật tử gần thầy cũng phải gì? Cũng phải cẩn thận đấy. Cứ xí xớn mà cứ linh tinh mà cứ cãi nhau chửi nhau mà nói mà không nghe á. Thì là còn đuổi đi đấy chứ không phải là kéo đến đâu. Rồi trở về bài. Đây nói là đem thức ăn đồ uống để cúng giảng rồi dốc lòng quy đọc tụng kinh Địa Tạng thì những thiện nam tử, những thiện nhân ấy sẽ thành tựu được sở nguyện, không bị cản trở những việc chi nữa, vân vân. Đó thì ở đây thì không biết có phải không, gió nó bay trang sách đấy, già rồi nó lẩm cẩm thế đấy. Tại cái quạt thì không phải tại tôi nhé. Đây là tại cái quạt nó gió nó bay mất trang sách. Đúng rồi, gió bay trang sách. Lúc nãy cháu cầm cái tràng lên, gió nó bay luôn. Ơ, 10:30 rồi cơ. Sao nhanh thế nhỉ? Ngồi đấy thì chả thấy ai cựa đây này. Mỏi chân thì phải duỗi chân ra và rồi duỗi chân vào thì thầy biết là mọi người ngồi lâu rồi, thầy có nhìn đồng hồ đâu. Đồng hồ ngay trước mắt nhưng mà không nhìn khổ. À thôi chúng ta tạm dừng buổi giảng đây và chúng ta làm lễ hồi hướng. Mai chúng ta được xuống dưới hội trường dưới kia rồi. Thì mai trời mát rồi, hôm nay chúng ta nhất tâm tụng kinh nữa thì thời tiết họ báo là mai sẽ mát nhưng chắc tối nay là mát để ngủ ngon rồi. Mai chúng ta xuống hội trường dưới. Ở đây tụng kinh đi nữa thì mở cái loa. Mở loa thì mở nó cho bớt cái trầm đi. Bát đi, mở xăng nó lên thì xăng nhiều hơn lên. Thì đọc nó dễ hơn. Xuống bảo sư ông nào lên để dẫn chúng. Ông Hạnh ai đi dẫn chúng. Này thầy xuống thì lên để kiểm tra đổ bê tông một chút. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
闻三摩地娑诃，嗡哈。